Bạn hát xem nào. Cảm ơn Chúa Jesus Christ, cảm ơn Chúa Jesus Christ. Con cũng sẽ ban ơn cho tôi tớ Chúa Mục sư Hải cũng như là cô Hồng. Con cảm ơn Chúa được đầy ơn của Chúa. Con cảm ơn Ngài đưa ra trong chức vụ Ngài giao cho, trong sứ mạng Ngài giao cho Chúa ơi trên đất này, để lời Chúa, lời lẽ thật của Chúa luôn được ban phát ra. Alleluia. Theo ý muốn thánh của Ngài, theo sự chỉ dạy của Ngài, con cảm ơn Ngài. Sự bày tỏ mầu nhiệm của Ngài, con cảm ơn Ngài. Xin Chúa tiếp tục Ngài dinh dưỡng che chở và bảo vệ tôi tớ của Ngài, Chúa ơi, để luôn đắc thắng trên công trường thuộc linh. Con cảm ơn Ngài, đứng vững. Con cảm ơn Ngài. Alleluia. Dù cho có những dòng tố thử thách khó khăn, nhưng tôi tớ của Chúa vẫn trung kiên. Alleluia. Con cảm ơn Ngài, vẫn theo Chúa đến cuối cùng. Con cảm ơn Ngài, vẫn đứng trong lẽ thật của lời của Ngài. Con cảm ơn Ngài, xin Thánh Linh ban ơn sức giàu cho tôi tớ của Chúa cũng như tất cả tôi tớ Chúa ở bên Việt Nam được đầy tràn ân điển của Ngài, đầy tràn sức mạnh của Ngài, quyền năng của Ngài, cũng như các anh chị em trên đường dây buổi sáng hôm nay được ơn của Chúa. Để Chúa Ngài sử dụng mọi cuộc đời của chúng con cho sự vinh hiển của Ngài, cho vương quốc thiên đàng, cho những linh hồn hư mất. Con cảm tạ ơn Cha, người khen Chúa đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài, xin Chúa cũng ban ơn sức giàu cho gia đình cô Hương trong sự phục vụ Chúa, được ơn của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Để anh chị em của chúng con cũng qua tôi chắc tôi tớ của Chúa mà chúng con nhận được ơn, nhận được phước của Chúa trong sự giúp đỡ của các tôi tớ Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Nguyện Ngài được vinh hiển trên mọi đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn Chúa. Dạ, anh chị em chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa. Dạ, tiếp tục ngợi khen Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi người. Dạ, em xin mến chào chị Chu Lì, chị Kim Thu. Yeah. Xin chào again cô Hường, mục sư cũng như cô Hồng, cảm ơn Chúa. Và những người đang có mặt
cô Hồng, chào mục sư, chào Ray.
Chào mục sư, chào cô Hồng, cô Hường, chào Ray. Good morning em.
Dạ, chào chị Chu Lì, cảm ơn Chúa.
Chị tin vinh Chúa và quyền năng chứng mạnh hơn em nha.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Vì yêu thương Ngài đã giáng thế, nhung nhã trên thập hình treo thân. Ngài gánh xi nhung tội con choên, phục sinh vinh diệu đắc thắng tự thân. Hành tin Chúa ngàn đời không phai, mưa bão sâu lửa tuôn khắp đất, chính lẽ thật giải cứu con đây. Chúa Giêsu sống trong lòng này. Vì Chúa đã thắng, vì Chúa đã thắng, xóa sạch tội lỗi, Chúa đã cứu con. Lời Chúa đã chém rằng Chúa sống mới, Chúa Giêsu ngự trị muôn thứ. Không có khơi đầu và chấm dừng, Ngài bán hy vọng và tương lai. Ngài đến để tìm và giải cứu con. Ngài cứu nhân loại chết trên thánh giá. Vì Chúa đã thắng, vì Chúa đã thắng, xóa sạch tội lỗi, Chúa đã cứu con. Lời Chúa đã chép rằng Chúa sống mãi, Chúa Giêsu ngự trị muôn thu. Nguyện danh Giêsu được tụng ngợi trên hết, được tụng ngợi trên hết, được tụng ngợi trên hết. Nguyện danh Giêsu được tụng ngợi trên hết, được tụng ngợi trên hết, được tụng ngợi trên hết. You are stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. It is written, Christ is risen. Jesus, you are Lord of all. Let your name be lifting higher, be lifting higher, be lifting higher. Let your name be lifting higher, be lifting higher. You are stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. It is written, Christ is risen. Jesus, you are Lord of all. Vì Chúa đã thắng, vì Chúa đã thắng, xóa sạch tội lỗi, Chúa đã cứu con. Lời Chúa đã chép rằng Chúa sống mãi, Chúa Giêsu ngự trị muôn thu. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Ngài là đấng quyền năng, Ngài là Chúa đời đời của chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Amen.
Amen, amen, cảm ơn Chúa. Con xin cha ban ơn cho chị Chu Lê. Cảm ơn Chúa. Amen, amen, amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin mời chị Kim Thu tha con tay Chúa. Cảm ơn Chúa.
Ok. Chúng con cảm ơn Chúa.
Buổi sáng hôm nay chúng con nhóm lại với chân Chúa. Chúa nói Chúa xây dựng để giữ vòng chúng con với sự ngợi khen của chúng con, sự cảm tạ của Ngài, dâng lên Ngài những lời ca tiếng hát. Cảm ơn Chúa. Và mỗi ngày cho chúng con được nghe tiếng Chúa gọi. Và mỗi khi chúng con được tiếng Chúa gọi thì chúng con nói: Dạ thưa Chúa, có con đây. Dâng Chúa bày tiếng Chúa gọi.
Kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng, ôi tôi mau đến theo Ngài. Dòng đời nay được chân trong ngàn, Chúa ơi tôi lại đây, nay tôi xin lại Ngài, xin biết lo nơi của ta. Làm tôi xanh trắng hôm nào, dẫu tôi thiên ngài cho mạnh phước phi thường, ngài xóa hết bao tội tình, đồng thăng gọi thiếu tình rồng. Chúa tôi làm ngài, nay tôi xin lại đây, yêu biết hôm nay của cô tha, làm tôi sân trắng hơn nhà. Để Chúa muốn tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như ngài, nào đứng tình yêu với hy vọng chân gian thành chốn thiên đàng. Chúa tôi lại đây, nay tôi xin lại ngài, xin biết lâu nơi vô thao, làm tôi sân trắng hơn ngài. Ngài đi chưa cho mỗi người lòng luôn trung tính chân thành, nơi hứa Chúa đứng linh linh hoài cùng ngài thần quyến tân hành. Chúa tôi lại nay tôi xin lại đây, xin biết lúc nơi vô tha, làm tôi tâm trống hôm nay.
Cảm ơn Chúa, tình yêu của ngài luôn nơi vô lô tha và cho chúng con được sạch trắng hơn ngàn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho chị Thu. Cảm ơn Chúa. Amen.
Cảm ơn Ray. Cảm ơn mọi người trên lớp học.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, có ai bên Việt Nam muốn tôn vinh Chúa không cô Hường? Dạ, cảm ơn Chúa. Anh chị em nào bên Việt Nam không cô Hường?
Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ, nếu không có ai thì em xin kính mời một sư Hải cầu nguyện lại chúng ta.
Và cha toàn năng của chúng con, chúng con đến ngày trong danh Chúa Giêsu cầu xin cha ban chúng con trong thời gian sáng hôm nay, nguyện xin Chúa để cho ngài ông sự ban ơn chúc phước thực sự dạy dỗ ông của thánh linh Chúa trong những lời thánh linh Chúa ban ơn thầm diễn và thanh hóa chúng con sức giàu cho ông ăn thầm diễn để ông ăn được tự do để chia sẻ lời Chúa về thánh hóa nguyên để những cái điều gì ảnh hưởng hay bám víu trên tâm linh thì không tốt là có những tình quấy phá phải bị quấy phá chúng con nhưng nhìn Chúa chưa buộc là quấy phá hết mọi linh áp tình thông ăn
cảm ơn Chúa
cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu
không phải là nó chỉ ảnh hưởng linh thôi mà nó làm cho mình giống như làm thiệt luôn á một sư, giống như biết sao tự nhiên đâu thấy trong da trong nhà mình có cái con gì đâu mà nó như nó chích mình vậy, nó chích mà nó đỏ luôn cái cánh tay hai chỗ luôn một xíu mà nó nhức mà không biết là đâu có thấy con gì trong nhà mình mà cảm
không
ơn
có
sức mạnh.
gì không ăn cho nên nó như tà linh nó quấy phá mình á, nó tìm
Mà nó
cách
làm giống như
nào
vật thể luôn mục sư chứ không phải là
à,
dạ
thì nó có luôn chứ không phải không. Ok thì có cái bài nói ma quỷ chống lại cơ đốc nhân á, nó làm đủ cái có cái bài viết đó, đó ở trong VN Solution á. Thì một sự kiểu đọc sơ qua để mình thấy cái đó một chút để mình nắm được đó. Một sự tiếp tục cầu nguyện cho nên Hồng Ân á, với chồng á là hay bị nhiều ok nhiều nó tấn công Hồng Ân với chồng nhiều. Ok cảm ơn Chúa. Không phải là người khác không có nhưng mà thấy you know, tại có lẽ mình mạnh mẽ chứ không biết hay là cái gì khác ở trong quá khứ nó còn liên hệ, nó có cái cơ hội đó. Tuy nhiên mình mạnh mẽ rồi nhưng mà nó cũng như nhiều khi nó có, nó kiếm cái gì cái pháp lý đó mà nhiều khi mình chưa có nhận ra
chưa
hết
tin ra
nhiều
hết
cái.
Đó, một sự chưa có biết ra hết
Dạ có, dạ có, dạ có nhiều cái mà mình nhiều khi mình không nhớ hay là nhiều mình không để ý, mình nghĩ nó không sao á, thí dụ vậy, hay là nhỏ quá mình khi nó, thì đó lại là cái những cái lý do mà nó có cái pháp để nó tìm cách nó bám víu mình, thấy không? Đúng rồi không? Nó chung
mà
cho nên
sư
nhân
em
dịch
nó
chú
chích giống như là một sư tưởng tượng, nó chích giống như con ong chích vậy đó, sưng một cục lên vậy, màu đỏ mà em công bố quỷ phá hết tất cả những chất độc của nó rồi, hôm qua nó nhức đó mà hôm nay nó hết nhức rồi nhưng mà nó vẫn còn chút một sư.
Dịch chú Giê-xu kết ta công bố quỷ phá con người có ta tăng chứng minh áp bức các cái ảnh hưởng trên hồng ăn khỏi bị quỷ phá và linh giống như ông chích khỏi bị quỷ phá amen gây ngưỡng nói hay amen sừng giúp khỏi bị quỷ phá chân dân chi cho sự dân chi cho sự người bị cởi trở lại sự chúng con quỷ phá con người có sa tăng ma quỷ những áp bức của nó những ảnh hưởng của nó không một kế hoạch cho nó nghịch cùng hồng ăn khỏi bị quỷ phá amen amen chi cho sự amen cảm ơn chi cho sự con người có sa tăng quỷ phá quỷ phá quỷ phá mà ảnh hưởng của nó tăng amen to lên với lực tăng quỷ phá quỷ phá gia tăng quỷ gia tăng quỷ phá quỷ phá gia tăng yêu hóa gia tăng quỷ phá gia tăng nhân từ chúng ta chỉ nhận cái điều từ trong 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 từ trong
từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ
trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ trong từ
trong từ trong từ trong
có nhờ có khi nó cũng đến từ bên ngoài chứ không phải là do mấy cho nên nó có đủ cách á. Ok giống như dòng tóc gì nó tấn công á, chứ sư đồ còn để nó phá được cho mình không có được tốt á, để không có tập trung đấy. Ok chỉ vậy thôi. Chương trình Chúa Giêsu con công bố thanh tẩy, Chúa Giêsu thanh tẩy không ăn chứng minh Chúa Giêsu đắc thắng này công bố thật thời gian. Khi nó quấy khóa đó thì mình cứ cầu xưng hô Chúa Giêsu lên. Ví dụ mình thay mình đuổi nó ngoài thì mình nói là nhân danh Chúa Giêsu con chúc tụng danh Chúa. Ok Giêsu cứ ấy thì nó muốn mình đó. Khi nó quấy khóa để mình để ý đến nó thay vì mình thấy ý như mình cũng đuổi nhưng mà mình thấy đuổi hoài mà không hiệu quả đó thì mình nó muốn cái mọi miệng mình cứ đuổi nó hoài thôi, như xưng danh Chúa đó. Ok mình biết là ngay cả trong cựu ước có chỗ nói mình đừng có xưng danh khác ở trên môi miệng của thần khác trên môi miệng của mình á, nhiều khi dĩ nhiên mình đuổi nó nhưng mà ma quỷ nhiều khi nó lời nói vậy đó. Ok cho nên mục sư cũng vậy, nhiều khi tấn công mục sư mấy và mục sư ai là phải đuổi rồi nó tiếp trả lại, mục sư không hỏi nữa, mục sư cứ cảm tạ ơn Chúa. Ok ngay cả nó chúc tụng kinh Chúa Giêsu vậy đó. Ok nắm được không? Amen. Công bố Chúa Giêsu ngài khen Chúa Giêsu thí dụ gì đó không ăn nhớ không thay thế vào đó. Amen. Ra ngợi danh Chúa, chúng ta tiếp tục danh Chúa Giêsu nhân dân tổng tại Chúa Giêsu nhân dân Chúa Giêsu tiếp tục danh Chúa Giêsu con cảm ơn ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Con chúc tụng ok cho mình hướng về Chúa. Ok mình hướng về tấm lòng và chữ con Chúa Giêsu ha, chúng con Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu, chúng con tiếp tục lên Chúa Giêsu, chúng con có can hay là chúng con tiếp tục lên ngài. Amen. Chúng con Chúa Giêsu. Rồi, chị đưa tôi cảm ơn, 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 cảm cho nên mình phải dùng nhiều cái đủ khí khác nhau, cái này không bớt thì sử dụng vũ khí khác, ok? Trang ngợi, chúc tụng, ok? Quyền năng của sự khen ngợi ha, cảm tạ quyền năng của sự khen ngợi. Chúng ta chưa vô sâu, chúng ta chưa vô sâu, chúc tụng. Cảm lòng mình hướng và chữa, đừng có để ý nó nữa, ok? Nắm được không? Người vô tụng, có sự khen tụng, có sự khen tụng, có sự khen tụng, có sự khen tụng, chúng ta chưa vô sâu, chúng ta chưa vô sâu, chúng ta chưa vô sâu, có sự khen tụng, có sự khen tụng, có sự
cõi vũ trụ này, hallelujah, Chúa Giêsu, chúng
Hallelujah. We bring it trong tay Ngài. Mọi kế hoạch ma quỷ sa tăng trên đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Hallelujah. Quỷ phá mọi chương trình và kế hoạch của chúng nó trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen.
Mục sư đọc sơ cái bài viết á, sự tấn công của sa tăng chống người tính nào Cơ Đốc đó. Nó có nhiều cách khác nhau. Ok. Các cách sa tăng tấn công người Cơ Đốc Cơ Vinh Tô tiếng nhiều đẳng này. Thứ nhất là Satan khiến chúng ta lười biếng, một tinh thần nặng nề chán nản xâm chiếm ta, trí óc trở nên tối tăm mệt mỏi u mê và không còn tham vọng. Có lẽ chúng ta kết tội cho sự mất ngủ, thời tiết, việc ăn uống hay áp lực của bổn phận. Hãy xét lại từng điều một, tôi có ngủ đầy đủ không? Thời tiết bây giờ có nóng hơn trước không? Bữa ăn của tôi có đủ chất bổ không? Tôi có bụng dạ quá hay không? Nếu những câu trả lời đều là không thì chúng ta có thể nhận biết đó là sự tấn công của Satan. Và chúng ta hãy quở trách nó trong danh Chúa Giêsu Christ. Satan bắt buộc phải đánh sạch. Gia cơ vốn câu 7, hãy chống cả ma quỷ thì nó thực. Thứ hai là sự mất ngủ. Nếu Satan thành công trong việc bắt chúng ta thao thức mất ngủ, các giác quan của ta trở nên tồi tệ, hoạt động yếu ớt, sinh hoạt bình thường sẽ trở nên quể oải. Thứ ba, áp lực của nhiệm vụ. Việc này khiến ta mệt mỏi, chống bị ngợp và dễ cáo kỉnh. Nếu chúng ta quá bận rộn, quá tích cực, thì trễ nải có thể làm ta thất bại và ma quỷ sẽ thắng thế trên chúng ta. Satan có thể gây ra nạn kẹt xe để làm trễ nải công việc của chúng ta, nhằm cố gắng làm cho chúng ta điên lên. Hãy cẩn thận trong những lúc có người quấy rầy và trẻ con làm phiền ta. Thứ bốn là căng thẳng tinh thần. Satan cố gắng tấn công thể xác và gây cho ta căng thẳng thần kinh, hoặc sụp đổ tinh thần. Nếu nó thành công chuyện này thì trong vị trí yếu kém mà chúng ta dễ phạm tội. Thứ năm, Satan làm hỏng tâm trí. Satan đã là một lần làm mù tâm trí người chưa được cứu. Ngày nay Satan đang xung trận chiến tâm trí và cố gắng nắm quyền kiểm soát. Satan cố gắng thâm nhập vào tâm trí qua một tư tưởng xấu, một ý xấu, cảm tưởng xấu. Kinh Thánh dạy người nghĩ, người ta nghĩ trong lòng thế nào thì người ta sẽ thấy có thể thâm nhập vào tâm trí qua một nguồn gốc cay đắng, thù hận và vân vân, hoặc kiêu ngạo bằng sự chết. Satan có thể giết người và tìm các tai nạn để đòi mạng sống con người. Đức Chúa Trời nắm chìa khóa sự sống, nhưng đôi khi Đức Chúa Trời giao quyền này cho Satan công giết vân vân bằng sự tự tử, bằng các cảm giác, các tâm trạng. Hãy coi chừng các tâm trạng của mình các chặt chẽ và tìm kiếm sự chiến thắng của Đức Chúa Trời, thái độ tiêu tiền, ok, thói quen chạy theo mốt rồi ha, ok, là những cái đó, sự cám dỗ trong việc nói năng, tìm biết ý chỉ ơn ơn, năm, chim bao, cảm tưởng, phê bình, tuổi già, bất mãn ha. Đó, các mục sư thì giảng gặp được tương quan, các cám dỗ ta thường dùng câu nói đùa vô bộ, sự cám dỗ kêu ngạo thực, cái tưởng, ok, cảm ơn Chúa. Giáo sĩ hoạt động trong lãnh thổ của Satan quan thích đạo quan quan nhiều chuyện đó, anh ra nói chung hay là nó nhiều điều đó thắt lưng bằng ok, cho nên chúng ta cần phải chống cự ha ma quỷ bằng cách dùng sử dụng hay các vũ khí của Chúa quan quan, cho nên nói chung ha ma quỷ nó làm cho chúng ta những cái mệt mỏi ha. Ok, có bài viết đó là cách mà ma quỷ tấn công ha người Cơ Đốc của chúng ta, ok, nhiều thứ ha. Thành ra cảm ơn Chúa Giêsu để chúng ta nắm được, để mình cẩn trọng, ok, cảm ơn Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu cũng công bố, amen. Quỷ phá công kỵ của Satan, ma quỷ những ảnh hưởng của nó, amen. Giả mù nơi vật của nó nghịch cùng trời tới còn cả Chúa khởi vật quỷ phá, nhân danh Chúa Giêsu của Chúa đừng bình mình trước những áp lực đang hiện trên mặt trận, đừng thay đổi các nguyên chủ đề thời tiết tâm hồn, tâm hồn của mình chủ đề trong con chống tự các nguyên chủ đề tự kết với nguyên chủ đề tự kết nguyên chủ đề tự kết với dân ở dân rồi có dân chỉ đắc như đắc amen cả đời khai sự chỉ phục dân chủ đề tự tin dân chủ đề tự nguyên chủ đề tự nguyên chủ đề tự nguyên chủ đề tự kết amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Thánh Chúa sức giàu cho hành năng thâm nhiệm. Thanh tài thánh quá hồng ảnh trong danh Chúa Giêsu. Người viết và thân linh trong danh Chúa Giêsu. chư vị chư tốt những gì không tốt lên miếng làm bằng áp phức cả hàng ông khởi với quỷ phá chứ bệnh chứ bệnh chân hay chứ nên là tương nhiên chứ được cho chúng ta chứ nên là tâm nên cầm thân công nên cũng là chứ được cho nên là tâm nên chứ được cho nên chứ nên là chứ được cho chứ tâm nè tâm nè cầm thân chứ được cho nên chứ được cho cầm thân 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 chứ được cho cảm ơn Chúa xin cho bạn phước đồng cái này giống như nó quấy phá như thật ok mình nó không giống như nó quấy phá mình như thật mình cảm ơn Chúa ha gần Chúa giờ tôi gần Chúa giờ tôi cũng gần Chúa giờ tôi nhưng mà nói chung là mình tốt nó mới quấy phá ok nắm chặt không anh em gần Chúa giờ tôi đã tìm ra thành ra ma quỷ những người nào mạnh mẽ là cũng tìm cách quấy phá nha anh em nên chỉ giờ tôi cho nên chỉ giờ tôi cho nên chỉ tôi cái sự tâm lý rồi cho nên quý cả người đạo nhất từng nhất khởi vị quý khả chúng con chưa được giờ đạo quý khả quý khả quý khả quý khả giờ đạo quý khả chưa được chưa được được tổ quốc của tất cả những đạo linh mạnh sức cảm nhận đạo linh mạnh sức mà ai được ảnh hưởng pháp từ quý khả chính chúng quý khả chưa được tổ quốc cảm nhận cảm nhận cảm nhận chưa được tổ quốc cảm nhận chưa ha thế nhẹ đi cho nên hãy công bố ta làm trói buộc những linh mạnh sức nào nghe không anh thế mình đã học được cho men á cho mình đổ cho mình công bố mình nhiều khi mình không biết cái linh mạnh sức nào mình cứ nói tổng quát vậy đó ta công bố trói buộc tất cả mọi ta linh mạnh sức nào đang quấy phá đang ảnh hưởng trên ta ok quấy người ta ok men công bố trói buộc tất cả mọi ta linh mạnh sức men mình cứ ha mình đang ảnh hưởng quấy phá men linh thân thể sức khỏe của ta hết công năng nhân danh Chúa Giêsu ha, vì là chị Oanh đó, nhân danh Chúa Giêsu, chứ không ăn cớ cái này cũng quyền lực tối tăm đừng nó ảnh hưởng chị Oanh đừng em. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu mình nữa con công bố, amen. Quyết của Chúa Giêsu, amen. Đón nghịch cùng Satan, amen. Đã tặng con công bố, cứ bị phá Satan, con bị cái nợ mọi áp bức cái nết trên chị Oanh thời kỳ phát. Nhân danh Chúa Giêsu con bố, Chúa Giêsu thật sự giá của Chúa Giêsu, các thánh ba người. Từng gần Chúa Giêsu công công lớn, giờ đã bị khá nó tắt sáng là từng gần Chúa Giêsu, nên đời sống của chị Oanh, amen, amen, cảm ơn Chúa Giêsu, amen, Chúa Giêsu, ông mình Chúa chỉ thấy nhẹ đó ha, thấy giảm đi phải không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, từng gần Chúa Giêsu công bố, amen. Biết của Chúa Giêsu thân thể thánh hóa chị Oanh, amen, cảm ơn Chúa Giêsu thân thể thánh hóa chị Oanh từ đầu đến chân, amen, thân thể thánh thể thánh hóa thân hóa chân cộng chân nghịch nghịch chân thiên lành chân thân Chúa Giêsu chân linh Chúa Giêsu nên nặng nề thân trong tất cả các đức chị Oanh phải thật như Chúa Giêsu, amen, amen, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, thân thể thân thể thân thể amen, cảm ơn Chúa Giêsu, 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 cảm ơn Chúa thấy nhẹ bớt rồi phải không chị Oanh, thấy nhẹ đi phải không, nhưng mà làm như còn có người nào khác nữa cũng bị nữa, ok, không phải chị Oanh nữa, làm như có người nào khác nữa, cảm ơn Chúa Giêsu, người nào cơ chứ không làm như có người nào khác bị, ok, cảm ơn Chúa cũng bị nhất hay gì, chúng con Chúa Giêsu, 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 nó không có nhiều nhưng mà nó hơi hơi vậy thôi, nhưng mà có người khác cũng bị thằng thằng dòng chúa ra sự
phải chị em chị
hả ai đó
chứ phải chị em không một sự
không phải không phải chị du lịch nên người nào khác cũng bên chữ được người cơ tôm người cơ tôm con người cho
cái đầu nó
bớt
mà xuống cái cổ một người
làm gì hả chị, nó xuống cổ hả làm gì được nó còn tiếp tục nó không gần chữ giờ tôi bắt chặt gần chữ giờ tôi còn tông với chống lại trong trường tâm lý và chúng ta được nghe ta phải cần nói trong gần chữ giờ tôi còn gần chữ chối buộc lý khóa trong em mọi áp bức của anh được và nặng đồng chân chú về tôi đồng định đồng chân chú về tôi nên theo dụt tôi lý khóa trong việc có sát tăng mà vậy trong em anh đợi cái nặng công bộ trong em cũng nên được nói kết mà ảnh hưởng cái nặng đồng chân chú về tôi đồng chân chú về tôi anh có những gần được đồng chân chú về tôi sáng phục nhưng mà cảm ơn cho chú về tôi trong việc có sát amen, cảm ơn Chúa Giêsu Christ, 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 cảm ơn
Cảm ơn Chúa
ha, nhiều ha, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, Cảm ơn Chúa ha, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, nguyện 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 Chúa Giêsu, Amen. Cảm ơn Chúa.
Tươi thắm tai ngàn năm, xin dâng lời chúc tụng, cảm ơn ơn Chúa ban, xin cho giàn danh Ngài mãi mãi Chúa mùa xuân. Mùa xuân còn mãi, tuy hoa lá thôi bay nhưng tim hồng vẫn đau. Mùa xuân còn mãi, cho ai sống sạch trong với tâm lòng mơ rộng. Tình yêu chẳng vơi là mùa xuân hồng tươi, khi vui sống giữa muôn người vẫn luôn tươi cười. Tìm vượt qua gian khó, tin có Chúa cùng. Chúa chính mùa xuân, mùa yêu thương vô tận, mùa an vui vô ngần. Chúa chính mùa xuân, mùa đơm hoa kết trái, tươi thắm mãi ngàn năm. Xin dâng lời chúc tụng, cảm ơn ơn Chúa ban, xin cho giàn danh Ngài mãi mãi Chúa mùa xuân.
Em cũng cảm ơn Chúa là Chúa
đã
tới con cái của Ngài nơi đây và cũng nhận lời của cầu xin của em á. Thì sáng hôm nay mặt má của John có thách cho em và nói rằng là hỏi em có nghe gì về dự định đám cưới chúng nó không. Thì cũng như là đang cầu nguyện và đang tìm kiếm cái sự hướng dẫn của Chúa, what needs to be done, tức là bả bằng lòng á. Cảm ơn Chúa rồi bả cũng, em cũng cầu nguyện cho Chúa mở mắt bả cho biết rằng là chúng ta là cha mẹ, chúng ta phải ủng hộ và giúp cho những đứa con trẻ để cho nó tránh phạm tội trước khi mà hôn nhân. Thì cảm tạ ơn Chúa thì em cũng thách là em nói con nó, tôi có nghe Ivor talk với Tina and John về đám cưới và tôi nghĩ rằng Chúa dùng chúng ta là những người bậc làm cha mẹ phải cần phải support and help them trong cái cuộc đám cưới của chúng nó, trong cái trong tình yêu của Chúa. Và em cũng nói rất là cũng như là em cũng thách cho cổ đó, thì em cũng nói rằng là em rất là tự hào cho chúng nó đã obey in God đó, và stay innocent still in their relationship and that they want to follow God in all they do, Và em cũng nói là rất là tự hào khi mà chúng nó đã obey vâng lời Chúa để mà vẫn còn ngày thơ trong trắng cho đến vẫn còn ngày đến ngày hôm nay trong cái relationship của chúng nó. Và dạ cảm ơn Chúa, thì Chúa là đấng ấn chứng cho em lại một lần nữa là không có gì quá khó với Ngài. Ngài là đấng toàn năng và chính Chúa cũng ấn chứng một lần nữa là cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân Chúa muốn kết hợp. Tại vì ngày hôm qua con gái em nó đi tested đó, lấy xe mẹ 10 tiếng, nó thật sự 12 tiếng, 8 giờ rưỡi rời nhà, đi theo phái đoàn, lấy xe đến 8 giờ 31 phút mới đến được tested. Thay em nghĩ là Dallas đó, chứ phải Houston. Thành ra là cảm tạ ơn Chúa thì 2 năm trước thì trong cái phái đoàn này cũng trong cái buổi truyền giáo và gõ cửa từng nhà mỗi người đó, hình như là đây là cái nơi mà đồng Chúa đã chính vàng rồi, là hơn 2.000 năm, cách đây 2 năm, còn năm ngoái thì ít hơn. Và em tin chắc chắn lần này là Chúa đồng chính đã chính vàng rồi và Chúa đã sai con vật của Ngài đi trong mùa của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và xin mọi người cũng cầu nguyện và chúc phước cho con em với phái đoàn á. Em không biết bao nhiêu người nhưng mà đi xe ở đó 10 ngày. Cảm ơn Chúa, dân sự vinh hiển cho Chúa. Và ở Texas đó, người Mexico rất là nhiều. Và họ rất là nhiều người không biết nói tiếng Anh, phải nói tiếng Spanish. Nhưng mà cho nó nóng, nó rất là nóng mà coi như là rất là nôn nóng đó, nó muốn đi những cái trip này cũng như là mission trip này là vì nó nói tiếng Spanish rất là giỏi. Thành ra là đây là cũng là một cái sự mà Chúa ứng chứng để Chúa kết hợp chúng nó lại, thì hai thì hơn một thì nó mạnh mẽ hơn. Cảm ơn Chúa, dân sự vinh hiển cho Chúa và cảm ơn mục sư cũng như cô Hường và tất cả anh chị em đã hiệp hôm kia đã cầu nguyện cho Tina. Cảm ơn Chúa, amen, dân sự vinh hiển cho Chúa, amen, hallelujah. Chúa ban phước cho Ray sáng hôm nay chia sẻ lời của Chúa. Cảm ơn Chúa. Mục sư bấm nút mail, mục sư ơi, không nghe mục sư nói gì mục sư.
Yeah, Ray. Rồi, quay tiếp tục cô sư bạn chút.
Dạ, hello, dạ chị Oanh.
Dạ, chú Văn Phước cho em, cảm ơn
Chúa. Dạ, chú Văn Phước cho chị Oanh cũng như anh chị em chúng ta từ sáng nay, cảm ơn Chúa. Dạ, sau đây em xin anh chị em chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Chúa. Hallelujah, con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, cầu xin cha ban ơn sức giàu cho mỗi tấm lòng của chúng con thì giờ này. Xin Thánh Linh là thần lẽ thật đến ngài dạy dỗ chúng con và ngài đưa chúng con vào mọi lẽ thật. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con cầu xin sự hiện diện của Thánh Linh và dạy xin chúng con để lòng của chúng con ham mến lời của ngài, xa xét lời của ngài, xa xét lẽ thật của Chúa, để lẽ thật của Chúa dẫn dắt đời sống của chúng con đi theo con đường của ngài, đi trong sự kính sợ ngài và yêu mến ngài. Con cảm tạ ơn ngài cho chúng con có tấm lòng thờ phượng và phục vụ Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài thăm viếng anh chị em của chúng con thì giờ này. Con cảm tạ ơn Cha. Và xin Chúa ngài thương xót đời sống của chúng con và ngài sử dụng mỗi chúng con cho sự vinh hiển của ngài, cho những linh hồn hư mất. Con cảm tạ ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và em được Chúa cảm động những câu kinh thánh ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn số 4 câu số 12, 13 và 14. Cảm ơn Chúa. Và xin mời chị Oanh đọc giùm em cái những câu kinh thánh này ha. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12, 13 và 14. Cảm ơn Chúa.
Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin tất cả tôi tới con cái của Chúa lắng nghe lời của Chúa trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12, 13, 14. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn chị Oanh. Cảm ơn Chúa khi em đọc những cái câu kinh thánh này thì em thấy mình cũng được an ủi và được khích lệ. Cho nên em cũng muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta để Chúa cũng an ủi và khích lệ chính mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta khi chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta không tránh khỏi những cái sự thử thách, những cái sự khó khăn và những cái nan đề trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà trong những lúc đó thì Chúa đang ở đâu anh chị em? Trong những lúc chúng ta ở trong những cái sự thử thách, những sự khó khăn hay là nan đề thì Chúa đang ở đâu? Chúa đang ở đâu?
Chúa luôn ở với chúng ta.
Chúa luôn ở cùng ta.
Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa luôn ở cùng chúng ta. Cho nên chúng ta như là sứ đồ Gia-cơ thì ông cũng nói rằng hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Cảm ơn Chúa, khi mà chúng ta đang trong những cái hoàn cảnh thử thách khó khăn thì Chúa vẫn ở bên chúng ta. Và khi chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh thuận lợi, những cái sự hanh thông trong đời sống của chúng ta thì Chúa cũng đang ở với chúng ta. Ngài ở với chúng ta luôn luôn. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta đang đối diện thật sự trong đời sống chúng ta ngay hiện tại, nếu mà trong anh chị em chúng ta bất cứ người nào đang đối diện với những sự thử thách khó khăn hay là nan đề thì chúng ta phải luôn nhớ rằng Ngài luôn ở cùng chúng ta và Ngài giúp đỡ chúng ta. Tại sao vì chúng ta có thể nói được điều này? Bởi vì trong lời của Đức Chúa Trời có những con người những thánh đồ đã đối diện với những sự thử thách khó khăn và Chúa ở cùng họ và Chúa giúp đỡ họ và Chúa ban ơn cho họ. Và qua những điều đó thì những người này họ đã tăng trưởng đức tin và họ đã đi với Chúa đến cuối cùng và họ đang ở với Ngài trên thiên đàng. Họ đang có sự vui mừng và họ đang nhận sự vinh hiển của Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta sẽ gặp những hoạn nạn vì Chúa nói rằng trong Văn đoạn 16 câu 33, ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình an trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng chúng ta theo Ngài, chúng ta không phải luôn luôn là có những cái sự suôn sẻ, nhưng mà sẽ có những sự hoạn nạn trong thế gian.
Nhưng mà Ngài khi chúng ta rằng chúng ta hãy cứ vững lòng, vì chính Ngài, Ngài đã thắng thế gian rồi, và Ngài đang ở bên chúng ta, Ngài giúp đỡ cho chúng ta, cho nên chúng ta không phải sợ hãi. Chúng ta cũng nhớ rằng David ông cũng nói rằng là dầu khi mà ông đi trong trũng bóng chết thì ông cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng ông. Nếu mà chúng ta đang ở trong tình trạng khó khăn ngay bây giờ thì chúng ta biết rằng chúng ta không nên sợ bất cứ tai họa nào, vì Chúa đang ở cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta gặp những khó khăn thử thách. Không có một người nào được miễn trừ khỏi những sự đau đớn, những khó khăn thử thách trong đời sống của mình vì danh của Chúa hay là vì những cái điều trên đời sống của chúng ta. Không ai có thể mà được miễn trừ. Bởi vì nếu chúng ta được miễn trừ thì chúng ta sẽ không có tăng trưởng được đức tin. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng sứ đồ Phi-rơ, ông là người đi theo Chúa Giêsu và ông nói với Chúa rằng bỏ Ngài con biết theo ai. Chúng ta thấy rằng nếu mà Phi-rơ bỏ Chúa Giêsu thì ông không thể làm được gì, ông không thể giảng đạo, ông không thể đi theo con đường của Chúa được, bởi vì Chúa Giêsu chính là con đường, giống như là lời sách Giăng nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu mà chúng ta không có Chúa Giêsu thì chúng ta không thể làm được việc gì, và nếu mà chúng ta không có Chúa Giêsu thì đối diện với những nan đề sự thử thách khó khăn thì chúng ta sẽ run rẩy, sợ hãi, rúng động. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta trong Phi-rơ nhất đoạn 4 từ câu 12 cho đến câu 14 như thế nào. Ông nói rằng chúng ta trong lò lửa thử thách chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Có nghĩa là khi chúng ta gặp những thử thách khó khăn thì điều đó là rất là bình thường đối với những người tin Chúa. Nó không phải là một việc lạ lùng gì. Đức Chúa Trời Ngài muốn sử dụng những thử thách khó khăn, những nan đề để làm gì anh chị em? Để Ngài kéo chúng ta gần với Ngài hơn. Bởi vì khi mà chúng ta có nhiều người khi mà trong đời sống mình gặp những cái sự khó khăn, thử thách khó khăn thì họ mới tìm đến Chúa và họ mới kêu cầu Ngài, họ mới gần đến Chúa nhiều hơn. Còn khi mà gặp những sự thuận lợi thì họ nghĩ rằng họ hanh thông rồi, họ không cần Chúa nữa, họ có thể làm tự những điều đó. Chính họ có thể tạo ra được những điều đó, chính họ có thể làm được những điều trên đời sống của họ. Nhưng mà khi mà gặp những cái nan đề mà quá lớn thì không có một người nào có thể giải quyết cho họ, cho chính đời sống họ, và họ phải chạy đến với Chúa. Và ngay cả những con cái của Chúa khi đã ở trong Chúa lâu năm, nhiều khi chúng ta cũng quên điều này. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh nói rằng là Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Chúa luôn luôn ở gần những người có tấm lòng đau thương. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Aga là người nữ tỳ của Sarah. Khi mà bà bị Sarah đuổi ra khỏi nhà thì bà lúc đó bà rất là sầu khổ, và chúng ta thấy rằng Chúa đã đến để an ủi bà, và Chúa kêu bà rằng hãy trở về để vâng phục Sarah, và Chúa đã giúp đỡ đời sống của Aga. Chúng ta thấy mặc dù Aga có phạm tội đối với chủ của mình nhưng mà Chúa vẫn là đứng thương xót, và Ngài ở gần và Ngài an ủi Aga là người nữ tỳ của Sarah. Chúng ta thấy Chúa của chúng ta luôn luôn ở gần những người có lòng đau thương. Nhưng anh chị em chúng ta có ai có những cái sự tan vỡ trong tấm lòng trong cái thời gian này, khoảnh khắc này, thì chúng ta hãy đến với Ngài. Thì Chúa luôn luôn ở gần chúng ta. Chúng ta kêu cầu Ngài thì Chúa nói rằng những ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, thì sẽ được Chúa mở đường, thì sẽ được Chúa ban ơn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng có những lúc mà chúng ta trải qua những sóng gió, chúng ta mới kinh nghiệm được Chúa. Chúng ta mới thấy rằng sự thờ phượng Chúa là một điều cần thiết, là một điều phải lẽ. Và cái mối liên hệ thân thiết với Chúa ngay trong cái lúc mà chúng ta gặp hoạn nạn, khó khăn, thử thách thì chúng ta mới kinh nghiệm được chỉ có Chúa mới có quyền năng giải quyết hay giúp đỡ chúng ta. Chúng ta thấy rằng chị Oanh đã chia sẻ những cái điều mà vượt quá cái khả năng của chị, nhưng mà Chúa đã ban ơn giúp đỡ trên đời sống của chị. Thì trong những cái hoàn cảnh đó thì chúng ta biết rằng không có người nào có thể giúp đỡ chúng ta được ngoại trừ Chúa mà thôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy David trong những ngày đen tối nhất trên cuộc đời của David đó, khi mà Saul và những người kẻ thù muốn giết David đó, thì ông trốn chạy, nhưng mà ông vẫn nói được rằng Chúa là đứng giúp đỡ ông, Chúa là đứng sẽ giải cứu ông, và Chúa là đứng ban ơn cho ông. Thì chúng ta thấy rằng David luôn luôn nhờ cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta thấy khi tấm lòng của chúng ta tan vỡ, khi chúng ta thấy chúng ta bị bỏ rơi, khi chúng ta không còn có sự lựa chọn nào trên đời sống của mình, hoặc là những sự đau đớn mà những người khác làm tổn thương cho đời sống mình đó, là lúc mà chính chúng ta đang cần Chúa nhất, đang trở lại với Ngài. Cảm ơn Chúa khi mà cái thời gian mà chúng ta đau khổ nhất là khi chúng ta học được chính Ngài là ai, học được chính mình là ai, và chúng ta học được cái cách cầu nguyện đến với Ngài bằng những cái lời mà chân thật nhất từ tấm lòng của chúng ta tuôn đổ ra với Chúa, những lời chân thành nhất đến với Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta đến hết lòng với Chúa thì Chúa nói rằng Ngài rất là vui mừng, ha? Ngài rất là vui thích, vì Chúa dạy chúng ta trong lời của Ngài rằng Chúa hãy đổ lòng mình ra trước như nước trước mặt Chúa. Có nghĩa là Chúa muốn mình đến với Chúa với một cái tấm lòng tan vỡ, với một tấm lòng kêu cầu Ngài chân thật từ bên trong, chứ không phải là những lời hời hợt bên ngoài, những lời qua loa. Có nhiều khi chúng ta bận rộn quá, có những lúc trong đời sống của em cũng thấy được rằng nhiều khi mình đến với Chúa chỉ có giống như là cầu nguyện để cho nó xong, hoặc là không có thời giờ để nghe mình cầu nguyện rồi mình nghe Chúa muốn nói gì với mình, nhưng mà chỉ mình đến với Chúa bằng bổn phận cho ngày hôm đó cho nó xong. Mà thật sự Chúa muốn mình đổ lòng ra như nước trước mặt Ngài. Chúa muốn trò chuyện với chúng ta, và Chúa muốn chúng ta chân thật từ bên trong, chứ không phải Chúa muốn chúng ta, Chúa không muốn chúng ta đến để xin Ngài những điều này, những điều kia rồi xong chúng ta amen. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta đến với Ngài. Chúng ta nói rằng chúng ta cần Ngài, chúng ta yêu Ngài vì Ngài thương chúng ta, Ngài và đến để Ngài cứu chúng ta. Và đó là cái tấm lòng mà Chúa muốn con cái của Chúa đến với Ngài. Khi chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách, những nan đề trên đời sống của chúng ta, khi mà cuộc sống mình tốt đẹp ấy, thì chúng ta biết Chúa rất là hời hợt ha. Nhiều khi chỉ bằng lý trí hay là bằng kiến thức, qua cái kinh thánh sách vở, qua những cái lời mà logo đó, giống như là lời logo là giống như là mình đọc, để mình đọc kinh thánh mình chỉ biết Chúa qua kiến thức mà thôi, nhưng mà không phải bằng cái lời rima. Nhưng mà chỉ trong lúc mà chúng ta gặp những khó khăn, thử thách, đau khổ thì chúng ta thật sự mới biết Chúa Giêsu rõ ràng hơn. Cảm ơn Chúa. Trong lúc mà chúng ta gặp những thử thách khó khăn, nan đề thì chúng ta học hỏi về Chúa một cách rất là sâu nhiệm ha. Mà chúng ta không có thể học được cái điều này khi mà chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh khác. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái thánh đồ ngày xưa đó, họ trải qua những cái thử thách khó khăn đó, thì cuối cùng thì Chúa ban cho họ sự vui mừng và sự vinh hiển ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Joseph, chúng ta nhớ câu chuyện của Joseph. Sau khi mà ông kể cho các anh của mình nghe hai giấc chiêm bao đó, nếu mà chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký đoạn 37, câu số 7 và câu số 9 đó, thì chúng ta thấy rằng Joseph có hai cái giấc chiêm bao, và khi ông kể chuyện với anh em của mình thì họ ghen tức, họ ghen tị và họ muốn giết Joseph. Em xin đọc ở đây Sáng Thế Ký đoạn 37 câu số 7. Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa. Này bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Joseph, ông có giấc chiêm bao, ông kể với các anh của ông thì cái hình ảnh này cho thấy rằng Joseph được Chúa dấy lên, được Chúa Ngài nâng lên, và những người anh của ông phải sắp mình xuống trước ông. Cho nên họ rất là tức giận, nổi giận ha. Họ không thích nghe điều đó. Và cái giấc chiêm bao thứ hai nữa đó, Joseph đó, nằm chiêm bao thì thấy là mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt của Joseph. Cho nên các anh của Joseph càng nổi giận hơn nữa. Có nghĩa là Joseph là người mà Chúa ban ơn và chọn lựa, cho nên những cái người anh của Joseph phải sắp mình xuống trước mặt ông. Một lần nữa cái giấc chiêm bao này nói lên rằng là Chúa Ngài chọn Joseph để cứu dân sự của Ngài. Sau đó chúng ta thấy rằng họ đi qua Egypto và dân sự đói kém, và Joseph chính là người đã cứu dân sự của Ngài ha. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng Joseph bị các anh mình quăng xuống hố, quăng xuống hố vì họ ghen tức, ghen tị. Chúng ta thấy rằng cái sự nan đề xảy ra bắt đầu từ cái giấc chim ba của Joseph, và rồi họ kéo Joseph lên và họ bán cho dân Ismael, đem Joseph qua Ai Cập. Và sau đó thì chúng ta thấy làm sao? Khi mà chúng ta tưởng tượng khi mà Joseph bị quăng xuống hố thì lúc đó Joseph có đau khổ không? Joseph, mặc dù Kinh Thánh không nói, nhưng mà nếu chúng ta trong tình trạng đó thì chúng ta cũng biết rằng khi mà mình bị các anh của mình đối xử với mình như vậy thì mình rất là đau lòng đúng không? Mình rất là buồn đúng không? Nhưng mà Joseph ở đây chúng ta thấy rằng ông vẫn tin cậy Chúa và ông cũng không có than trách Chúa bất cứ điều gì. Nếu chúng ta đọc, chúng ta sẽ để ý là Joseph không có một lời nào than trách Chúa hay là hỏi Chúa tại sao Chúa để điều đó xảy ra trên đời sống của con, để cho những người anh của con lại quăng con xuống hố, rồi sau đó họ lại bán con cho dân Ismael để đem qua xứ Ai Cập. Và sau đó khi mà đi về vào nhà làm nô lệ cho gia đình của Potiphar và vợ của ông, thì Joseph lại bị vợ của ông vu oan và bị bỏ vào tù. Chúng ta biết rằng Joseph kính sợ Chúa trong thời gian này, là ông đối diện với sự thử thách nữa là ông bị bỏ vào tù. Ông không phạm tội vì ông không có thể không ăn ở với vợ của Potiphar, mặc dù bà muốn điều này, muốn ông phạm tội, nhưng vì Joseph kính sợ Chúa và ông đã không phạm tội cho nên ông phải đi vào tù. Và khi vào tù đó thì ông vẫn không buồn hay là ông không có sợ hãi, vì cái sự thánh khiết của Chúa ở trên đời sống của ông và sự vui mừng của Chúa ở trong đời sống của Joseph, cho nên Joseph không, chúng ta không thấy ông buồn bã hay sợ hãi hay lo lắng gì hết. Ông, chúng ta thấy rằng ông sống một đời sống vui mừng trước mặt Chúa, và chúng ta thấy sao? Chúa phù hộ và ban ơn cho Joseph, cho nên ông khi mà ông vô tù á thì ông lại được ơn trước mặt ông chủ ngục, và ông chủ ngục giao hết những cái tên tù cho Joseph, và Joseph là cai quản những người ở trong tù. Và Joseph ở trong, mặc dù ở trong tù nhưng mà Joseph giống như chúng ta thấy là giống như ở trong thiên đàng vậy, tại vì trong đó ổng là cai quản hết những cái người trong đó, không ai cũng nghe lời ổng hết trơn. Ổng cũng được vị trí cao trong đó, mặc dù là ở trong tù, nhưng mà ông vẫn có ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy Joseph sau đó ông giải mộng cho hai cái ông quan ở trong tù, một ông á thượng thư và một ông quan tủ chánh. Thì chúng ta thấy rằng cái sự giải mộng của Joseph cũng đúng và nó xảy ra, và cái ông quan thượng thư thì bị giết, và ông quan tủ chánh thì đã được ra khỏi ngục. Và ông quan tủ chánh khi mà đã được ra khỏi ngục thì ông cũng quên Joseph luôn, ông cũng không nhớ để nói đi với vua nữa. Và Joseph lại tiếp tục ở trong tù. Chúng ta thấy Joseph cũng vui vẻ, không có than phiền trách móc gì Chúa, nhưng mà ông tiếp tục tin cậy Chúa, và tiếp tục sống đời sống kính sợ và tin cậy Chúa, mặc dù ông đang đối diện với sự khó khăn trong đời sống của mình. Và chúng ta thấy rằng Joseph giao cuộc đời mình ở trong tay của Chúa. Sau khi mà Joseph giải mộng cho vua Pharaoh, chúng ta thấy sau đó thì vua Pharaoh đó, ổng cũng có cái giấc chiêm bao nữa. Ổng thấy 7 con bò mập và 7 con bò ốm nữa. Trong giấc mơ của ổng thì ổng sợ hãi quá và ổng không biết làm sao để hiểu được giấc mơ này. Thì ổng gọi hết tất cả những người ở trong quần thần, những người mà có cái sự khôn ngoan tri thức để giải cái giấc mộng này cho ông, nhưng mà không có ai giải được hết. Chúng ta thấy rằng Chúa lại ban ơn Joseph một lần nữa, là cái ông quan tủ chánh lúc này mới nhớ đến Joseph và nói với vua rằng: ô vua ơi, có một cái người tên Joseph ở trong tù á, cái người đó lúc trước giải mộng cho tôi đó, bây giờ vua hãy kêu người đó giải mộng. Thì đúng như vậy, khi mà vua kêu Joseph đến giải mộng cho cái giấc mộng của vua Pharaoh đó, thì vua Pharaoh mới hiểu được cái giấc mộng đó, và ông đã kêu Joseph làm những cái điều giống như là Chúa bày tỏ. Và sau đó thì sứ đã được 7 năm no đủ, và sau đó 7 năm đói kém giống như cái giấc mộng đó. Cảm ơn Chúa, và Chúa đã cho Joseph được nhấc lên cao thành tể tướng, là ông cũng lại ở trên muôn người mà ông chỉ ở dưới có một mình vua mà thôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng qua những cái sự thử thách đó, những sự khó khăn, những cái nan đề mà Joseph phải đối diện đó, thì ông vẫn giữ được những cái đức tính tốt lành, và ông sống một đời sống thánh khiết kính sợ Chúa. Và chúng ta thấy rằng nếu mà không có sự tin cậy Chúa đó thì Joseph không thể vượt qua những cái hoàn cảnh này, không thể vượt qua những sự thử thách này. Và môi miệng của Joseph chúng ta thấy trong lời của Đức Chúa Trời không có một cái sự phàn nàn nào, không có một cái sự oán trách nào, lầm bầm nào, hay là buồn rầu hay là bất an. Trước mặt Chúa ông vẫn vui mừng vì ông tin chắc rằng Chúa giữ gìn và bảo vệ ông, và Chúa đã ban cho ông giấc mơ đó thì Chúa sẽ làm thành hai cái giấc mơ mà Chúa nhắc ông lên, thì bây giờ đã được hình thành. Cảm ơn Chúa đã được thực hiện. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có thể để Joseph ra khỏi ngục tù chứ. Ngài có thể làm điều đó, nhưng mà Ngài vẫn để cho Joseph ở trong ngục tù. Để qua đó Joseph kinh nghiệm được cái sự ban ơn và sự giải cứu của Chúa từng giai đoạn một trên đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Chúa vẫn cho phép xảy ra để Chúa rèn luyện Joseph thành người của Chúa. Và chính ông Pharaoh, chúng ta thấy rằng ông vua Pharaoh của xứ Egypto, ông là một người ngoại, mà ông phải nhận biết được có Đức Chúa Trời ban ơn cho Joseph. Ông nhận biết được, nên ông mới nói rằng là vua Pharaoh phán cùng Joseph rằng: vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Là tức là vua Pharaoh biết rằng có Chúa giúp đỡ trên đời sống của Joseph, có Chúa Ngài làm ơn, cho nên Joseph mới được thông minh như vậy, Joseph mới có ơn như vậy để dẫn dắt dân Egypto, dân sự của vua Pharaoh trong cái những thời kỳ mà khó khăn, hạn hán, và họ đã trải qua cái cơn hạn hán đã 7 năm mà không có bị chết hay là bị thiếu hụt gì. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy rằng qua đời sống của Joseph đó, thì những cái khó khăn thử thách đó Joseph đã trải qua và đã vượt qua được, thì danh Chúa được vinh hiển, và những người ngoại thấy được đời sống của Joseph và họ biết Đức Chúa Trời là ai. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng có một người nữa giống như là Daniel. Ông thử thách ông phải đối diện là gì? Anh chị em chúng ta nhớ Daniel, ông phải đối diện với thử thách, những cái sự khó khăn cho đời sống của ông là gì trước khi mà ông bị ném vô hang sư tử. Chúng ta thấy rằng Chúa cũng giấy, em đọc cái câu chuyện Daniel thì em cũng thấy rằng Daniel cũng hơi giống Joseph, là Chúa cũng giấy ông lên, cũng trên muôn người mà dưới một người, có nghĩa là Daniel trên tất cả mọi người nhưng ông chỉ dưới vua thôi. Thì Joseph cũng giống như vậy. Daniel á, ông phải đối diện cái thử thách rằng là tất cả những cái quan thượng thơ trong nước á, các quan lãnh binh, các quan tướng thủ, các nghị viên và các đại thần á, là khoảng 120 người mà Chúa lại đặt Daniel trên những người đó. Có ba người trên những người này, và trong ba người đó thì Daniel cũng là trên hai người đó nữa. Có nghĩa là Daniel ở trên vua tin cậy Daniel và đặt Daniel ở trên 120 người, và có ba người được riêng ra, ba cái người lớn hơn 120 người đó, thì Daniel lại ở trên hai người đó nữa. Có nghĩa là Daniel chỉ dưới vua thôi, còn trên tất cả mọi người, cho nên họ rất là ghét Daniel, cho nên họ muốn tìm cách để hại Daniel, cho nên họ mới hội nghị lại để họ nói rằng xin vua ra cái chỉ dụ để cấm cái lệnh là không cho ai cầu xin cái thần nào hay một người nào ngoài vua hết. Nếu mà người đó mà cầu nguyện hay là cầu xin một thần khác đó thì sẽ bị quăng vào hang sư tử. Chúng ta thấy rằng họ cấm ngặt trong vòng 30 ngày là không ai được cầu nguyện với vua thần nào khác. Và cái vua Darius đó, ông đã ký tên lập cái cấm lệnh đó theo như lời của những người lãnh binh, quan tướng thủ, các nghị viên và đại thần ở trong triều đó. Cảm ơn Chúa. Thì phản ứng của Daniel là như thế nào trước cái thử thách này? Chúng ta nhớ rằng trước cái thử thách này thì Daniel ông phản ứng như thế nào? Ông khi mà ông nghe được cái chỉ dụ đó ra, được ký tên rồi đó, thì ông có sợ hãi không anh chị? Không, Daniel không có sợ hãi. Đối diện với cái nan đề này, đối diện với sự thử thách này, thì Daniel vẫn một mực trung thành với Chúa. Ông về nhà mình, trong Daniel đoạn 6 câu 10 nói rằng những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày ba lần người quỳ gối cầu nguyện xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Có nghĩa là trước khi cái sắc lệnh này ra thì Daniel cũng mỗi ngày cầu nguyện Chúa ba lần, và lòng của ông hướng về Jerusalem. Nhưng mà khi sắc lệnh này ra rồi thì ông phản ứng cũng như vậy, ông không có thay đổi gì hết. Ông cũng kính sợ Chúa và ông làm cái điều mà ông vẫn làm, mặc dù sắc lệnh ra. Và có thể sắc lệnh này nói là nếu mà làm những cầu nguyện thần khác thì phải bị quăng vào hang sư tử. Cái sự thử thách đối với Daniel có lớn không? Lớn. Tại vì quăng vào hang sư tử thì có ai mà được sống. Tại vì sư tử thì rất là đói, thấy thịt người là sẽ ăn. Nhưng mà phản ứng Daniel thì ông vẫn không sợ hãi, ông vẫn tin cậy Chúa, ông vẫn làm cái điều Chúa đẹp lòng. Chúng ta thấy rằng Daniel cuối cùng sao? Họ đã quăng Daniel vào hang sư tử. Nhưng mà khi mà quăng vào hang sư tử thì sư tử đã không làm hại được gì đến Daniel. Chúng ta thấy rằng sau khi mà Daniel bị vào hang sư tử thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Cảm ơn Chúa. Daniel tin cậy nơi Chúa. Cho nên khi mà mặc dù ông vua rất là thương Daniel, ông không có muốn Daniel bị vào hang sư tử, nhưng mà tại vì ông đã ra sắc lệnh rồi, ông đâu thể thay đổi được. Ông chỉ biết là kêu cầu ông cũng cái ngày hôm đó, trước đó ông cũng kiêng ăn và kiêng ăn không ăn buổi tối hôm đó, và ông cũng không biết làm sao để cứu Daniel. Và sau khi mà Daniel bị quăng vào hang sư tử thì chúng ta thấy rằng vua đi đến cái hang, vua nói là sao? Ông lấy giọng rầu rĩ mà kêu Daniel. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: hỡi Daniel, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Wow! Chúng ta thấy rằng ông vua này, ông biết là Daniel đang hầu việc Đức Chúa Trời. Và ông hỏi rằng Đức Chúa Trời mà ngươi đang hầu việc đó là Đức Chúa Trời hằng sống, mà có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Có nghĩa là đời sống của Daniel đã chiếu sáng, và người ta biết Daniel đang thờ phượng đứng nào, và Daniel đã sống một đời sống công bình, chánh trực, thánh khiết trước mặt Chúa. Cho nên người vua có thể thấy được điều này, và ông biết rằng Daniel thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, và ông mới hỏi được câu này. Cảm ơn Chúa. Nếu mà Daniel không có một đời sống yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, thì ông vua này sẽ không có hỏi cái câu này. Mà chúng ta thấy rằng bây giờ Daniel sau cùng vua rằng: hỡi vua, chúc vua sống đời đời, Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng cần làm hại gì. Bây giờ vua mừng rỡ lắm và truyền đem Daniel lên khỏi hang. Vậy Daniel được đem lên khỏi hang và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình. Cảm ơn Chúa, Daniel đã nhờ cậy Chúa. Daniel không sợ hãi trong cái hoàn cảnh phải đối diện với cái sự chết là bị quăng vào hang sư tử. Và cái sự thử thách này không phải là nhỏ. Và nếu mà một người thật sự không có cái mối liên hệ với Chúa, không có đức tin nơi Chúa, không có sự kính sợ Chúa, không yêu mến Chúa thì không thể đi qua được cái thử thách này. Và chính Daniel là người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình, mà lời của Chúa chép lại là người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình. Cảm ơn Chúa. Nãy chị Quanh có đọc câu kinh thánh trong Jeremy đoạn 17 nói là những người nhờ cậy Đức Chúa Trời thì sẽ như những cây trồng nơi dòng nước, lá chẳng tàn héo và xanh mà bông trái. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng đời sống của Daniel là một đời sống nhờ cậy Đức Chúa Trời mình trong cái hoàn cảnh khó khăn đối diện với sự chết, nhưng mà ông không có sợ hãi, không có run rẩy. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy Phi-rơ nói rất là đúng. Daniel thật sự ở trong lò lửa thử thách, nhưng mà ông không có thấy điều đó là khác thường. Cảm ơn Chúa. Và cái câu chuyện mà ba người trai trẻ Hebrew đó, chúng ta nhớ là họ phải đối diện với cái lò lửa thật. Cái ông vua Nebuchadnezzar, ông ra cái chiếu lệnh là phải quỳ lại trước tượng của ông. Và ba người này tên là Shadrach, Meshach và Abednego. Ba người này thì họ kính sợ Chúa và họ không có chịu quỳ lại trước tượng của Nebuchadnezzar. Cho nên ba người này đã bị ra chiếu lệnh là quăng vào lò lửa thật. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng ba người bạn trai trẻ này thì sao? Họ cũng không sợ chết nữa. Họ đối diện với sự khó khăn là không, mà không thờ, không quỳ lại cái tượng của vua đó thì sẽ bị đối diện với sự chết là bị quăng vô lò lửa. Mà chúng ta thấy lửa mà họ đốt lên đó thì là mấy ngàn độ, chứ không phải là chỉ có mấy trăm độ giống như lửa chúng ta nấu ăn. Mà vô đó thì làm sao sống nổi. Mà chúng ta thấy họ có sợ không? Họ không sợ nữa. Cảm ơn Chúa. Họ nói với vua là Daniel đoạn 3 câu 17 đó: này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. câu 18, dầu chẳng hạn, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng cho tượng vàng mà vua đã dựng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy ba người cha trẻ này, họ đã kính sợ Chúa, họ không có sợ chết. Họ đối diện với sự thử thách là phải bị quăng vào họ lò lửa thật, nhưng mà họ vẫn tin cậy Chúa. Họ vẫn biết rằng Chúa sẽ cứu họ, nên họ mới nói rằng Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa thật và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Và họ có một cái đức tin rất là lớn. Và đối với chúng ta, nếu mà chúng ta đối diện hoàn cảnh này, chắc chúng ta cũng hơi run sợ ha. Vì lò lửa thật thì vô đó làm sao mà sống được. Nhưng mà Chúa cuối cùng ra, Chúa đã giải cứu ba người này ra. Chúa cho thiên sứ của Chúa vào để cứu họ. Mà chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nói rằng là lửa không có cháy xém trên người của họ, mà họ đi ra khỏi lò lửa cũng không nghe mùi lửa gì hết, cũng không nghe mùi khét gì hết. Chúng ta thấy là sự vĩ đại của Chúa, cái quyền năng của Chúa thật là lớn ở trên những cái con người mà khi mà đối diện với những sự thử thách thì vẫn tin cậy Ngài, vẫn kính sợ Ngài, vẫn đi theo đường lối của Ngài, vẫn không hề thối lui. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng trong Phi-rơ nhất đoạn 4:13 đó, nhân anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Chúng ta thấy rằng sau khi mà họ vượt qua những cái sự thử thách này thì họ có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đáp đậu, bởi vì họ tin cậy nơi Ngài. Chúa nói rằng những người nào tin cậy nơi Chúa không bao giờ bị hổ thẹn. Những người nào đến gần Chúa thì phải tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài đến hay ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Cảm ơn Chúa. Và cái người sứ đồ cuối cùng mà chúng ta thấy đó là, và tại có rất nhiều người trong Kinh Thánh mà chúng ta có thể học được những cái sự thử thách mà họ phải đối diện và họ đã vượt qua. Nhưng mà em đưa ra những cái câu chuyện này và không có thể hết được. Thì cái câu chuyện cuối cùng là chúng ta thấy là Phao-lô là người mà Chúa đã sử dụng ông cho sự vinh hiển của Ngài, và người mà Chúa sử dụng để đem tin lành của Chúa cho những người chưa biết, những người ngoại không phải là Do Thái. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy Phao-lô trước khi mà biết Chúa thì ông là người bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời và ông tàn hại hội thánh, và ngay cả ân thuận trong việc giết của Ê-tiên là cái người hầu việc Đức Chúa Trời, là một cái môn đồ của Chúa. Cảm ơn Chúa. Mà chúng ta thấy rằng Phao-lô đã được Chúa Ngài bắt phục, và ông đã quay trở lại với Chúa trên con đường Đa-mắt. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy sau khi mà gặp Chúa Giê-xu thì cuộc đời của Phao-lô đã thay đổi, và ông không còn sợ những cái khó khăn thử thách khi phải đi theo Chúa. Chúng ta thấy cuộc đời của Phao-lô khi mà hầu việc Chúa thì ông bị bắt, ông bị những người Giu-đa muốn giết ông, nhưng mà ông cậy ơn Chúa, ông tiếp tục bước đi. Và ngay cả mà họ muốn bắt Phao-lô đi nữa thì Phao-lô cũng giảng đạo cho họ nữa. Chúng ta thấy, nếu chúng ta đọc trong Công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy rằng Phao-lô thực sự giảng đạo cho người Giu-đa rất là mạnh mẽ. Ngay cả ông giảng cho ông vua Agrippa, và khi ông bị giải đến thành Roma đó thì ông cũng vẫn giảng cho những người ở đó nữa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và cái sự thử thách mà Phao-lô đối diện đó là khi mà ông lên chiếc tàu để đi Roma thì bị bão, và tàu dường như là bị chìm và bị bể ra. Nhưng mà chúng ta thấy sao? Nhưng Chúa luôn ở cùng Phao-lô và Chúa cứu tất cả mọi người trên tàu. Cảm ơn Chúa. Qua những câu chuyện này chúng ta thấy rằng Chúa luôn luôn ở cùng những cái tôi tớ của Chúa, những người tin cậy nơi Ngài. Trong cái sự khó khăn thử thách đó, Chúa đang ở đó. Cho nên nãy em hỏi anh chị em là khi mình đối diện với khó khăn thử thách, Chúa đang ở đâu? Có nhiều người đang mình đối diện với khó khăn thử thách, không biết Chúa ở đâu nữa. Nói Chúa ơi, Chúa sao, Chúa không có giúp con. Nhưng mà thật sự Chúa có đang nghe, đang thấy, đang biết và đang muốn giúp mình không? Dạ, Chúa đang nghe, đang thấy, đang biết và đang muốn giúp mình. Giống như Chúa đang giúp những cái thánh đồ mà nãy giờ em mới vừa chia sẻ với anh chị em á. Cảm ơn Chúa. Chúa biết. Nhưng mà Chúa có cái thời điểm của Ngài, Chúa có cái kế hoạch của Ngài, Chúa khôn ngoan, Chúa biết cái điều nào và tốt cho chúng ta, và Chúa để cho chúng ta qua những cái sự thử thách đó. Chúa rèn luyện chúng ta để trở nên những người sắc bén cho công việc của Ngài. Chúng ta thấy rằng Phao-lô ông bị bắt, Dạ, yeah, ông bị bỏ tù mà ông chính ông đã kể ra là những điều mà ông làm cho Chúa mà chúng ta thấy rằng rất là tốt lành, rất là nó gọi là phải nể, rất là lớn lao quá mà cuộc đời của Phaolô đã dâng hầu việc Chúa mà ông đã gặp những cái sự đối diện, những cái sự khó khăn mà ông đã vượt qua ha. Chúng ta tìm thấy những cái lời này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 23 cho đến 28. Dạ, xin mời chị Oanh đọc Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 thì câu 23 đến 28 để chúng ta thấy rằng qua những khó khăn thử thách đó thì Phaolô vẫn đứng vững ha.
Cảm ơn Chúa. Cô-rinh-tô nhì
đoạn 11 từ câu 23 đến câu 28.
Đoạn 11 từ câu 23 đến câu 28. Amen. Cảm ơn Chúa.
Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết. Năm lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày, một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến. Nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nghịch ăn, chịu lạnh và lả lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Phaolô hầu việc Chúa có dễ dàng không anh chị em? Dạ, yeah, không có dễ dàng ha. Như ông nói đó, là ông chịu khó nhọc nhiều hơn những người khác nữa. Ông tù rạc, ông bị đòn vọt và họ đánh ông gần như gần chết luôn. Mỗi lần mà đánh thì thiếu một roi, tức là 39 roi đó. Ông bị họ đánh 5 lần mà mỗi lần 39 roi, mà chúng ta thấy rằng cái roi của người Do Thái không phải cái roi mà nó nhẹ hay là nó mỏng, nhưng mà nó nó có nhiều người nói là nó có giống như có cái móc ở trong đó, khi mà đánh cái là nó khói thịt luôn. Chúng ta thấy rằng rồi á, ông bị ném đá nữa, gần như chết nhưng mà Chúa vẫn giải cứu Phaolô ha. Ba lần bị chìm tàu, cảm ơn Chúa, ở trong biển một ngày một đêm, rồi đi đây đi đó để hầu việc Chúa, để rao giảng lời của Chúa đó, thì gặp những sự nguy hiểm với những người trộm cướp và những người dân ngoại, rồi đi trên đồng vắng, rồi đi trên biển, rồi gặp những người anh em trong Chúa mà những người không phải là những người thật, những người giả dối cũng bị họ lừa gạt, rồi chịu đói chịu khát thức đêm thức hôm, rồi ăn nhịn ăn chịu lạnh chịu lõa lồ, chưa kể mọi sự khác nữa. Và ông còn phải lo lắng cho những cái hội thánh mà ông đã từng đi qua để ông xây dựng hội thánh, xây dựng đức tin cho họ nữa. Chúng ta thấy rằng những điều mà Phaolô đối diện đó, nhiều khi á, chúng ta chưa có đối diện giống như vậy mà chúng ta cũng đã ngã lòng rồi. Nhưng mà Phaolô, cái cuộc đời của Phaolô hầu việc Chúa cũng giống như Chúa Giêsu ha. Cảm ơn Chúa, ông đối diện những điều đó y giống Chúa Giêsu vậy. Và ông đã trải qua và ông đã kinh nghiệm Chúa, và ông đã được Chúa Ngài ban ơn để trong cái chức vụ của ông hầu việc Chúa, được Chúa Ngài đem nhiều linh hồn về với Ngài qua cái sứ đồ Phaolô, qua cái chức vụ của ông hết. Đó là lý do tại sao mà chúng ta, khi chúng ta học về những cái anh hùng của đức tin, những cái người mà sống cho Chúa, những người hầu việc Chúa chịu sỉ nhục, chịu bắt bớ đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta chưa ra gì ha, chúng ta chưa có đâu phải đối diện với những điều đó, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại lui đi ha, chúng ta lại không muốn hầu việc Chúa nữa, chúng ta thấy ô sao khó khăn quá, sao người này nói người kia nói, rồi sao mà chúng ta phải chịu thiệt thòi về tài chánh, tại sao chúng ta phải chịu thiệt thòi về thời gian, chúng ta làm điều này cho người kia, làm điều này cho anh em chúng ta, làm cho hội thánh, làm cho Chúa. Nhiều khi chúng ta cảm thấy cô đơn, nhiều khi chúng ta cảm thấy là mình mất mát, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nhìn vào Phao-lô và Chúa Giê-xu, chúng ta thấy mình chưa có đáng là gì, chưa có sự mất mát gì to lớn, nhưng mà chúng ta hãy học những cái điều này, những cái gương này để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta phải đối diện như vậy thì chúng ta hãy vui mừng. Vì Chúa nói rằng chúng ta chịu thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì chúng ta cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em, vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Và nếu người ta có sỉ nhục mình vì danh của Chúa thì chúng ta là những người có phước ha. Cảm ơn Chúa, chứ không phải là chúng ta là những người không có phước. Nhiều khi nếu mà không có học lời Chúa, không hiểu lời Chúa thì nhiều người nghĩ là mình bị vô phước vì mình phải chịu những điều đó, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời điều đó chúng ta được phước. Cảm ơn Chúa. Chúa để những cái khó khăn, những nan đề, thử thách xảy ra cho mỗi người trong chúng ta để làm cho chúng ta được gần Chúa hơn. Và khi mà chúng ta có những sự thử thách khó khăn, những cái nan đề trên đời sống của chúng ta thì bắt buộc chúng ta phải nhờ cậy Chúa rồi. Rồi chúng ta biết rằng là no choice, không có con đường nào khác ngoài Chúa có thể mở đường cho chúng ta. Chúng ta đến cái con đường cuối cùng rồi thì chỉ có Chúa là đứng mở đường chúng ta. Chúng ta phải nương cậy và tin cậy vào Ngài thay vì chúng ta dựa vào chính sức chúng ta, dựa vào sự khôn ngoan của mình. Chính Phao-lô á, ổng cũng nói á là ổng không cậy vào sức của ổng. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 9 ông nói rằng thật vậy, chúng tôi cảm thấy mình phải mang án tử hình để không còn cậy nơi chính mình, nhưng nương cậy Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chết sống lại. Dạ, ông không còn nương cậy nơi chính mình nữa, nhưng mà ông nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Và Phao-lô kinh nghiệm cũng giống như Phi-rơ kinh nghiệm, đó là Phi-rơ nói rằng Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Và chính Phao-lô, chính Phi-rơ nói rằng chúng ta chịu khổ nhưng mà là chỉ là tạm mà thôi. Tạm mà thôi, chứ không phải là lúc làm nó sẽ kéo dài luôn luôn. Nên chúng ta, chính Ngài sẽ làm cho chúng ta trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Và chính David ông cũng kinh nghiệm là buổi tối thì khóc lóc nhưng mà buổi sáng bèn có sự vui mừng. Và cho nên Chúa cho những điều đó chỉ là tạm, chứ không có kéo dài luôn luôn. Nên chúng ta cứ theo Chúa mà vững vàng, trọn vẹn, và Chúa chính Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta. Và David nói rằng trong Thi Thiên 46 câu 2 đó, David cũng kinh nghiệm được điều này. Câu số 1, số 2, số 3 đó, David cũng kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Cảm ơn Chúa là dù cho hoàn cảnh xung quanh nó có như thế nào đi nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng ta. Ngài sẵn giúp đỡ chúng ta trong cơn gian truân. Và David nói rằng, ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thật là lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Mặc dù thật là lòng của chúng ta có thể bị mỏi mòn đi nữa, nhưng Chúa là sức lực của chúng ta, của lòng của chúng ta và là phần của chúng ta đến đời đời. Chứ chúng ta nói được giống như David, yeah, giống như Phao-lô, yeah, giống như Phi-rơ. Cuộc đời của chúng ta trải qua những thử thách có giống như Phép không? Có giống Daniel không? Có giống ba bạn Hebrew không? Chúng ta chưa đến cái giai đoạn đó. Chúng ta chưa phải đối diện với những cái thử thách quá lớn như vậy. Mà chúng ta đã ngã lòng rồi thì chúng ta hãy nhớ đến lời của Đức Chúa Trời. Nhớ đến những cái gương mà chúng ta học, những cái gương tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta trong lời của Ngài, để chúng ta vượt qua những cái sự thử thách trên đời sống của chúng ta. Để khi chúng ta hầu việc Chúa, không mỏi mệt, không nản lòng, vì Chúa là phần sản của chúng ta. Ngài là đứng ban sức lực cho chúng ta. Những cái sự thử thách, những cái nan đề, những sự khó khăn làm cho chúng ta bám chặt Chúa hơn. Và kết quả cuối cùng là sao anh chị em? Sự vinh hiển thuộc về Ngài. Thì chúng ta sự vui mừng, Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên chúng ta, sự vinh hiển của Ngài, và chúng ta là những người được phước. Và cảm tạ ơn Chúa vì lời của Ngài được sáng nay. qua bài học này anh chị em chúng ta, nếu anh chị em mình có cái sự khó khăn nào, nan đề nào, sự thử thách nào, thì chúng ta hãy đến với Chúa và chúng ta nhờ cậy Ngài, chúng ta tin cậy nơi Chúa để đời sống của chúng ta được Chúa chăm sóc bảo vệ, giống như Ngài đã chăm sóc Daniel, Ngài chăm sóc Joseph, Ngài chăm sóc ba bạn Hebrew, Ngài chăm sóc Paulo, Ngài cũng chăm sóc chúng ta. Thì Chúa nói rằng Ngài không có thay vị ai hết á, ai cũng là con cái của Chúa hết á. Không phải là Chúa thương thương người này hơn là Chúa bỏ người kia, nhưng mà Chúa ai đến với Ngài là con của Ngài thì Ngài cũng thương xót và Ngài cũng giúp đỡ, và Ngài không có tay vị. Nếu mà lòng của chúng ta thật sự muốn Chúa Ngài giúp đỡ mình, và lòng của chúng ta thật sự muốn đi theo Chúa mà không có phải bị nuôi đi trong đức tin, không có phải bị những cái sự thử thách làm rúng động, thì chúng ta chạy đến Chúa và chắc chắn Chúa bảo vệ chúng ta. Thì Chúa luôn luôn ở gần những người có lòng đau thương. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin Chúa ban phước cho gia đình mục sư cũng như tất cả anh chị em chúng ta. Và ngày hôm nay trong ơn của Chúa và qua lời của Ngài. Và xin mục sư cũng như anh chị em chúng ta có điều gì muốn chia sẻ thêm thì xin mời trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa.
Ok Hồng Vân.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Dạ, có các chị có ai có muốn chia sẻ cái điều gì mình đối diện với những cái sự thử thách khó khăn trong đời sống mình mà đang trong cái tiến trình đó, chưa có ra khỏi, chưa có đi ra khỏi mà còn ở trong cái điều đó để nhờ cậy Chúa, để mình xin Chúa ban ơn để mình đi theo Chúa cho một cách vững chắc. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta có thể chia sẻ. Cảm ơn Chúa. Dạ có ai không ạ? À? Anh chị em. Hallelujah. Hãy xin Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cứ bước đi theo Chúa và nắm chặt lấy Chúa và tin tưởng Chúa, cầu nguyện với Chúa không thôi. Thì đến thời điểm của Chúa, như bài chia sẻ sáng nay của Ray, đến thời điểm của Ngài thì Ngài sẽ thực hiện và Ngài ban cho chúng ta những điều tốt nhất, tốt hơn. Hơn là mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chị Oanh, cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta phải đang đối diện với vấn đề gia đình bắt bớ hay là con cái. Dạ, giống như cái vấn đề của chị Hạnh, cảm ơn Chúa. Dạ, Chúa cho nhớ đến chị Hạnh. Dạ, nếu mà con cái mình không có hiểu mình đang đi theo Chúa mà giống như có những sự cản trở gì đó thì xin Chúa ban ơn thêm sức cho chị Hạnh, cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta đang đối diện với những cái sự khó khăn về con cái, không quân phục, không nghe lời, thì hãy cậy ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và chúng ta giao những điều đó lên cho Chúa, tiếp tục tin cậy Chúa giống như Joseph vậy thôi, cảm ơn Chúa. Và Joseph trải qua rất là nhiều khó khăn ha, cảm ơn Chúa. Nhưng mà cuối cùng Chúa đã ban sự vui mừng và sự vinh hiển trên đời sống Joseph, cảm ơn Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Dạ, nếu không có gì thì em xin được phép cầu nguyện cho bài học buổi sáng hôm nay, rồi sau đó thì xin kính mời mục sư hướng dẫn tiếp cái chương trình nữa mục sư. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, mục sư có đó không? Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chắc không có mục sư. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, dạ, mục sư, dạ, em xin cầu nguyện rồi, sau đó em phải đi rồi. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Xin mời mục sư tiếp tục hướng dẫn anh chị em chương trình để cầu nguyện và hát ngợi khen. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu dấu của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài, vì tình yêu của Ngài, ân điển quý giá của Ngài dành trên đời sống của chúng con qua dòng huyết Chúa Jesus Christ mà chúng con được tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Chúng con trở nên những người được phước. Chúng con cảm ơn Ngài được làm con cái của Ngài. Hallelujah. Trong sự vinh dự đó, chúng con thật lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được ở dưới bệ chân của Chúa để chúng con thờ phượng Ngài buổi sáng hôm nay, cũng như chúng con học lời hằng sống của Ngài. Cầu xin Cha ban ơn thăm viếng dứt giấy mỗi đời sống của chúng con, xin sức giàu cho từng tấm lòng một, Chúa ơi, những anh chị em có mặt trên đường dây này cũng như các tôi tớ của Chúa. Con cảm ơn Ngài để lòng của chúng con luôn khao khát Ngài, luôn trông cậy Ngài mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, chúng con cần Ngài, chúng con cần sự đổ đầy Thánh Linh của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật, để lẽ thật của Chúa giải phóng chúng con, buông tha đời sống của chúng con. Thì chúng con tiến gần ngôi ân điển của Ngài, chúng con nhận được sự thương xót, nhận sự giúp đỡ của Chúa luôn luôn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con kính dâng tôi tớ của Chúa cũng như anh chị em của chúng con trong bàn tay quyền năng của Ngài. Xin thanh tẩy thánh hóa đời sống của chúng con, để cho chúng con luôn luôn trông cậy nơi Ngài qua những sự thử thách, những sự khó khăn, những sự nan đề, những sự cám dỗ trên đời sống của chúng con. Thì chúng con biết rằng Ngài luôn ở đó với chúng con, Ngài luôn chăm sóc đời sống của chúng con. Thì Chúa nói với chúng con rằng tóc trên đầu chúng con Ngài cũng đã đếm hết rồi. Con cảm ơn Ngài. Chơi một con chim sẻ rớt xuống thì Ngài cũng đã biết. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Chim sẻ rất là rẻ tiền, hai con chim sẻ bán một đồng tiền, nhưng mà Chúa cũng còn nuôi chúng nó, Chúa cũng còn chăm sóc chúng nó. Thì huống chi chúng con là tạo vật quý giá của Ngài. Ngài ban cái hơi thở của Ngài, cái linh của Ngài vào trong linh, trong thân thể của chúng con. Thì Ngài há sẽ chẳng gìn giữ chúng con, Ngài há sẽ chẳng ban ơn bảo vệ thâm viên chúng con sao? Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa, anh chị em chúng con, trong vòng anh chị em chúng con có ai đang gặp những sự thử thách khó khăn phải đối diện trong linh tình theo Chúa, con cầu xin Chúa giúp đỡ họ. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn để tấm lòng của họ tìm kiếm Ngài. Và Chúa nói rằng các ngươi tìm kiếm ta thì sẽ gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Và chúng con kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần. Chúng con tìm kiếm Chúa trong khi chúng con gặp được Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa, con ngợi cho Ngài. Chúa ơi, Ngài cho chúng con thấy rằng những con người sống theo lời của Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài và vẫn tin nơi Ngài, thì cuối cuộc đời của họ là sự vinh hiển và sự vui mừng của Ngài đáp đậu. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, cho chúng con gặp những sự khó khăn, thử thách. Đó không phải là một việc khác thường, nhưng đó là một việc bình thường cho những người đi theo Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm ơn Ngài. Chúng con quyết định đi theo Chúa thì chúng con cũng tin rằng những sự hoạn nạn khó khăn thử thách xảy ra cho chúng con, Chúa cho phép để rèn luyện đời sống đức tin của chúng con vững chãi, đứng vững ở trong Chúa, để khi mà những cái điều trên thế gian này xảy ra, Chúa ơi, những động đất, những thiên tai đói kém, những dịch lệ hay là những chiến tranh xảy ra, thì chúng con không bị rung động. Chúng con biết là đứng toàn năng luôn ở với chúng con và Ngài giúp đỡ cho chúng con. Ngài là cái khiên, là thuận đỡ cho chúng con, để trong những hoàn cảnh đó, nếu chúng con phải đối diện với sự bắt bớ, những sự họ bắt chúng con phải chối Chúa, họ giết chúng con, khi mà chúng con vẫn tin nhận Ngài, thì điều đó cũng là sự vui mừng cho chúng con nữa. Chúng con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Chúng con không bị rúng động. Con cảm ơn Ngài vì những điều đó ắt phải xảy ra trong thời kỳ sau rốt này. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, có những tiên tri giả, những Christ giả, những người giáo sư giả sẽ nổi lên để làm cho lòng của chúng con nguội lạnh, lòng của chúng con chuyển hướng khác, không đi theo thần lẽ thật của Ngài, không đi theo lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, để chúng con học biết nhận lẽ thật, để chúng con không bị những cái đạo lạ dỗ dành, không bị những cái sự lôi cuốn của thế gian này mà lìa bỏ đức tin của mình. Con cảm tạ ơn Ngài, con ngợi khen Cha. Hallelujah. Và Chúa nói rằng khi chúng con làm theo lời của Ngài thì chúng con thật là con cái thật của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Nếu những điều nào trên đời sống của chúng con chưa làm theo lẽ thật của Chúa, chưa đi theo con đường của Ngài, thì xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con giờ này. Xin dòng huyết của Chúa bôi xóa hết cho chúng con, Chúa ơi. Hallelujah. Để chúng con có một cái tấm lòng khao khát lẽ thật, một tấm lòng muốn làm theo lẽ thật. Và xin Chúa sức dầu cái tấm lòng của chúng con vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành của Ngài. Con cảm ơn Ngài, xin Thánh Linh của Ngài tiếp tục hướng dẫn, dẫn dắt đời sống của chúng con. Chúa ơi, Ngài ban ơn để gìn giữ anh chị em của chúng con trong cánh tay quyền năng của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Ngài ban cho chúng con có một cái linh của sự thờ phượng thật, một linh của sự yêu mến lẽ thật. Con cảm ơn Ngài. Một linh của sự hầu việc Chúa bằng cả tấm lòng của mình, bằng cả một tâm trí cũng như là hết sức lực của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Thì Chúa nói rằng trong những ngày sau rốt này thì có nhiều người sẽ lui đi trong đức tin. Con cảm ơn Ngài. Chúa nói rằng khi Chúa trở lại trên mặt đất này, há còn có đức tin sao? Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa ban ơn để cho chúng con giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa nói rằng những kẻ Chúa đẹp lòng là những người làm theo lời của Chúa, không lấy nghe làm đủ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài. Những người Chúa đẹp lòng là những người làm theo lời của Đức Chúa Trời, làm Ngài vui chứ không phải làm cho những con người thế gian này vui. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con mỗi ngày chúng con nhìn xem Chúa Giêsu để chúng con sống theo gương của Chúa Giêsu cũng như các sứ đồ ngày xưa. Con cảm tạ ơn Ngài. Các thánh đồ của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa hình thành những đặc tính tốt lành của Chúa Giêsu trên đời sống của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tình yêu, sự tha thứ, sự nhân từ, sự nhẫn nại. Con cảm ơn Ngài. Sự thương xót. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa hãy đổ sự vui mừng của Ngài tràn ngập trong tấm lòng của chúng con. Ví dụ những hoàn cảnh xung quanh chúng con không thể làm cho chúng con lui đi trong đức tin, không thể làm cho chúng con ngã lòng, nhưng mà chúng con vẫn tiếp tục trong sự vui mừng của Ngài để bước đi theo Ngài trọn đời sống của chúng con. Cầu xin Chúa ban ơn sức dầu cho tôi tới Chúa Mục Sư Hải, Chúa ơi, cũng như là cô Hồng. Con cảm ơn Ngài. Chúa sức dầu ban ơn cho cô Hường cũng như là chị Hoa. Hallelujah. Chị qua Florida cho Trầm, cho con cũng như tất cả anh chị em trên đường dây này, Chúa ơi. Gia đình của tất cả anh chị em của chúng con, những người khao khát lời của Đức Chúa Trời lên đường dây này. Con cảm ơn Ngài. Sự sức giàu trọn vẹn, sự sức giàu đầy tràn để đời sống của chúng con đi theo Chúa có sự vui mừng của Ngài, mà mọi lĩnh vực đời sống của chúng con được Chúa Ngài ban cho sự thịnh vượng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa để chúng con đi theo Chúa mà chúng con không quay bên trái, bên phải, ngó lại đằng sau, nhưng mà chúng con cứ nhìn thập tự giá của Chúa mà chúng con bước tới. Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin Chúa ban ơn để Hội Thánh Bắc Tích Đức Tin, Chúa ơi, được bùng nổ và phát triển trong ơn Thánh Linh của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin lẽ thật của Chúa luôn luôn tuôn đổ trên môi miệng của tôi tới của Chúa. Chúa ơi, để con cái của Chúa được tăng trưởng trong đức tin, tâm linh được biến đổi. Con cảm ơn Chúa. Để những người mà chúng con chia sẻ, gây dựng đức tin trong lời của Đức Christ, những anh chị em mà chúng con đi làm chứng đạo, Chúa ơi, được quay trở lại nhà của Ngài, được thờ phượng Chúa và được làm con cái của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Con chúc phúc cho chương trình VN Salvation, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Cũng như là mạng lưới này là mạng lưới toàn cầu để nhiều người được nhận ơn cứu rỗi của Chúa qua mạng lưới này. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con chúc phúc cho những anh chị em làm việc trong VN Salvation nữa. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con ngợi khen Ngài. Con chúc phúc cho tất cả những anh chị em ở trên đường lai này và hội thánh của họ, Chúa ơi, cũng được Chúa thăm viếng để được bùng nổ phát triển trong ơn của Chúa trong những ngày sau lúc này, Chúa ơi, để đứng vững trên đức tin của mình. Hallelujah. Đi theo Chúa đến cuối cùng. Hallelujah. Và tất cả chúng con nhận được ơn phước của Chúa trong khi chúng con còn sống trên đất này, thì khi chúng con về với Ngài trên thiên quốc thì chúng con được Chúa Ngài khen thưởng là những đầy tớ ngay lành trước mặt Chúa. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Nguyện danh Chúa được vinh hiển trên đời sống của chúng con. Chúa sức giàu cho anh chị em của chúng con kết quả trong từng công việc anh chị em của chúng con làm. Con cảm ơn Ngài. Sức giàu cho anh chị em của chúng con kết quả trong sự ra đi chứng đạo. Xin Chúa sức giàu cho anh chị em của chúng con sự kết quả trong sự giúp đỡ cho những người chưa biết đến Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Giúp đỡ cho những anh chị em chúng con về tinh thần cũng như vật chất. Con cảm ơn Ngài. Bất cứ mọi lĩnh vực nào, xin Chúa cũng ban ơn cho con cái của Chúa trội hơn những người xung quanh. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Chúa đã nâng Joseph lên, Chúa đã nâng Daniel lên, Chúa nâng Paulo lên, Chúa nâng tất cả những người mà Chúa sử dụng, thì Chúa cũng sẽ nâng chúng con lên, những người là hầu việc Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa và xin Chúa gìn giữ bảo vệ tôi tớ của Chúa cũng như anh chị em của chúng con trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Con cảm ơn Chúa và xin Chúa Ngài ban ơn tài chánh cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời online. Con cảm ơn Ngài cũng như từng gia đình một Chúa ơi, ngập tràn sự sống dư dật của Ngài. Hallelujah, để chúng con có thể làm được những việc lành mà Chúa muốn. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đóng góp vào công việc của nhà Đức Chúa Trời một cách tốt lành, mạnh mẽ. Con cảm ơn Chúa. Một cách dư dật, con cảm ơn Ngài. Một cách rộng rời, con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Xin tình yêu vĩ đại của Chúa, ân điển tràn đầy của Chúa và sự sống dư dật của Chúa Giêsu Christ trên đời sống của chúng con luôn luôn. Con cảm tạ Ngài và con dâng lên Chúa, kính dâng lên Chúa tất cả mọi đời sống anh chị em của chúng con, gìn giữ chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ, gìn giữ chúng con trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ và gìn giữ chúng con trong cánh bóng toàn năng của Ngài, trong đại lửa của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Ngài và con hiệp lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho một cơ. Dạ, chúng anh chị em
cũng có phước thêm hay. Cho chị họ cho tôi hỏi người hôm nay người chia sẻ tên gì vậy? Tôi không có nhận được cái tiếng.
Ray á chị ơi.
Dạ em.
Ồ Ray hả? Ồ Hồng Ân hả? Cảm ơn Chúa. Cái bài chia sẻ của Hồng Ân hôm nay cũng cũng là một cái mà gọi là xảy ra trong đời sống của tôi. Thì cách đây cũng vài hôm, trong lúc tôi ngồi tôi cầu nguyện với Chúa thì Chúa cho tôi nhìn lại những cái mà nó xảy ra trong đời sống của mình á. Thì Chúa cho tôi thấy có những cái bài học mà chẳng hạn như những bài học mà ngày xưa tôi thờ ơ với Chúa đó, thì bây giờ tôi không làm như vậy được, mà tôi phải trở lại để mà build cái relationship với Chúa. Rồi những cái mà Chúa cho tôi nhớ lại cái hình ảnh người Israel mà ông Môi-se dẫn về vùng đất hứa khi qua cái biển đỏ thì họ không dám vào cái vùng đất hứa tại vì họ thấy có những người to lớn người này kia ở đó, họ sợ họ không vào. Thay vì vào đó trong một thời gian ngắn thì họ không có lòng tin nơi Chúa, cho nên Chúa dẫn họ đi qua cái gọi là cái đồng vắng mà tới 40 năm mới vào đất hứa. Thì anyway, Chúa cho tôi nhìn thấy nhớ lại cái hình ảnh mà mình học trong đồng vắng đó, thì tôi hiểu rằng là tôi cũng đang đi trong đồng vắng. Mà đi trong cái đồng vắng thì cuộc đời của tôi nghĩ rằng Chúa cũng ở cùng. Chúa cũng ở cùng, Chúa cũng chăm sóc, Chúa cũng làm phép lạ. Thì tôi tin chắc rằng cái cuối cuộc đời mình cũng vào nơi cái đất hứa mà Chúa đã hứa ban cho những ai mà thuộc về Ngài. Thì Chúa cũng nhắc tôi trong văn hình như đoạn 10 câu 28, chiên ta nghe tiếng ta, thì ta không có ai, khi mà mình ở trong bàn tay của Chúa rồi đó, không có ai, không có cái sự gì mà lấy khỏi mình, khỏi tay của Chúa. Để tôi dở lại cái đoạn kinh thánh, đoạn văn đoạn 10 nè, mà tôi đọc được. Chúa cho tôi đọc lại cái đoạn kinh thánh này mà tôi mừng đến nỗi mà tôi gọi người con cái Chúa tôi khoe. Văn đoạn 10 câu 28 nè: ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Amen. Thế là tôi được Chúa an ủi qua cái lời kinh thánh đó, mà lòng tôi vui mừng. Vui mừng rồi tôi phải gọi người con cái Chúa, anh em trong Chúa, tôi chia sẻ, tôi tạ ơn Chúa. Thành ra cái vấn đề trong cuộc đời này của mình á, nếu mà không có sự tôi luyện, không có sự thử thách, thì mình sẽ không hiểu được mình. Chúa hiểu được mình, chứ còn mình không hiểu được mình. Thành ra nha, hãy cứ vững lòng khi mà thử thách nó đến với mình, hoặc là sửa phạt nữa. Khi mà ông Môi-se dắt dân Israel qua khỏi biển đỏ rồi họ không vào, thì Chúa rất là giận, và Chúa phải cho họ đi qua đồng vắng. Nhưng mà thật sự trong cái sự giận đó, sự sửa phạt đó, có vẫn có tình yêu thương của Ngài. Thì tôi thấy cuộc đời tôi cũng giống như vậy á. Thì giờ chỉ biết tạ ơn Chúa thôi. Thì chỉ có vài lời thêm. Cũng cảm ơn Hồng Ân, hôm nay bài chia sẻ của Hồng Ân cũng rất là ngọt ngào. Tạ ơn Chúa.
Dạ cảm ơn Chúa, xin Chúa ban ơn cho cô Phượng. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ, dạ em mời mục sư tiếp tục chương trình. Mục sư, cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng ta có điều gì muốn cần hội thánh cầu nguyện, xin chúng ta nêu ra giờ này, mục sư giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Wow, chắc mục sư bận rồi hả mục sư? Dạ mời cô Hồng. Mục sư đang cầu nguyện.
Dạ yeah, cảm ơn Chúa. Chứ chúng ta có, các anh chị em có điều gì cần cầu nguyện, yeah, chúng ta có thể nêu ra ha. Dạ. Cảm ơn Hồng Ân. Chúa ban phước cho Hồng Ân.
Dạ em cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Như nãy em làm tiếng Chúa đã trả lời, thì xin Chúa ngài trước tiên là xin Chúa ngài giữ gìn và sức giàu, cũng như là ban ơn cho Tina cũng như bé Thi với lại cái phái đoàn đi đang ở Texas ở 10 ngày Texas. Dạ chắc em nghĩ ở Dallas đó, cho bao nhiêu tin mà.
Ờ, đi đâu? Đi làm, đi chiến đạo hả? Đi
dạ dạ đúng rồi.
Mission.
Đi 10 ngày.
Đi dạ, 10 ngày.
Đi đến 8 giờ rưỡi sáng hôm qua lái xe đến 8 giờ 31 mới đến nơi. Dạ.
Tina với John đi luôn hả?
Dạ, không, phái đoàn của nó, nó đang trong trường học của nó. Dạ.
Của Tina.
Dạ.
Rồi.
Thì cầu xin Chúa ngài gìn giữ và sức giàu ban ơn để cho đem nhiều bó lúa về cho Chúa, đem nhiều linh hồn hơn về cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Với lại bây giờ má của John đang bàn với em là đám cưới, tụi nó muốn đám cưới người Việt, người Philippines hay người Mỹ. Tụi nó thì nó muốn mục sư mà ở BCM, là mục sư ở trường USF đó. Là cái chỗ BCM nó giống như nhà thờ, nhưng mà không phải là nhà thờ, cũng để nơi để cho sinh viên nó đến để mà thờ phượng với lại học hỏi lời Chúa. Thì mục sư này đã chứng kiến hai đứa này là từ khi bước vào trường đại học cho đến khi ra trường. Thì nó muốn mục sư này làm lễ cho nó. Thì em lại mà nó muốn đám cưới đơn giản thôi, tại vì tụi nó nghĩ tụi nó không có tiền á. Thì em thì nghĩ là tại sao không có làm nhà thờ của mình đó. Mỗi lần đám cưới là mọi người cũng nói mẹ con đâu có, cũng như là nó nghĩ là nó đâu có thường xuyên ở nhà thờ đâu. Thì
đúng rồi. Chị Quỳnh đừng có bắt nó nha.
Dạ. Thì nó muốn mướn cái park ở Seminole Park gần đây nè, gần nhà em luôn á, đi 2 phút rồi. Mướn cái đó thì nó kêu rẻ lắm, có 200-300. Nhưng mà cái ngày mà nó nói em á thì em lại nhờ cô Donna hỏi dụng ngoài biển á, tại vì em nghĩ là đám cưới một đời có một lần. Thật sự bên Việt Nam nó đám cưới là do em với người chồng cũ của em, là giống như bên Việt Nam là mình tự lo, nhưng mà ở bên đây như nó dân mình cho Chúa rồi, nó đâu có làm gì có cho tiền đâu. Một tháng làm có 320 tháng à. Vậy là Chúa đó. Thành ra là Chúa phải dùng những bậc cha mẹ phải giúp cho chúng nó. Thì bà đang hỏi em là tụi nó muốn làm đám cưới người Việt, người Philippines hay người Mỹ, em cũng chẳng biết. Vậy xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, ban cho như là đám cưới sao mà cho nó vinh hiển danh của Chúa, đám cưới sao mà cho đẹp lòng Chúa, lại cho mọi người thấy được cái sự vinh hiển của Chúa và sự sức giàu của Chúa. Chúa sẽ sử dụng hai đứa này á để hầu việc Chúa cho, thì hai người thì hơn một. Thay em tự nhiên không sáng giờ anh thấy rõ ràng nói Chúa muốn ứng chứng cho em một điều á, và Chúa giống như là Tina đang đi mission trip, và Chúa muốn ứng chứng là Chúa muốn cái cuộc hôn nhân này á, là tại vì á là Chúa muốn Tina cho nó sẽ hầu việc Chúa mạnh mẽ hơn, lớn mạnh hơn, chứ không phải mạnh mẽ, lớn mạnh hơn, tại vì hai thì hơn một. Cảm ơn Chúa. Em thấy Chúa trả lời một cách lạ lùng lắm, không phải, em nói thật với chị Hồng luôn á. John là một người rất yêu mến Chúa, nhưng thật sự trong lòng em á, em cũng không có muốn đâu, tại vì thì hơn nó 3 tuổi, mà hai đứa thì cũng xinh xinh, không có gì khác biệt. Nhưng mà thật sự mình có con gái mình biết mà, mình đâu có muốn sau này nó đẻ con rồi nó già hơn, phải không? Mình thật sự.
Không, mà như mấy người mà yêu mến Chúa trẻ ngoài chị mình đừng lo.
Chính xác luôn. Nhưng mà tự nhiên có mình cứ dạy thôi, mà cái mình cứ cầu nguyện Chúa ơi, thế mà không có phải thì chưa cắt đứt liền. Em cầu mạnh mẽ mất đội luôn á, cắt đứt liền tại vì với lại cái người Chúa đã chọn con rồi thì Chúa cũng, cái người phối ngẫu của nó cũng phải là người đi cùng một cái hướng, chứ nếu mà đi khác hướng đó thì coi như là stop công việc làm của nó rồi. Tại vì nếu mà hai người không cùng một chí hướng thì sẽ dễ bị bất phàm. Tại vì bao nhiêu cuộc hôn nhân, ngay cả mục sư cũng ly dị tại vì người vợ không chịu nổi, người vợ không có đủ tình yêu thương hoặc là không có đủ đức tin nơi Chúa, thành ra ly dị với chồng. Ở Florida thì thiếu gì em biết mà không phải người Việt mà là người Lào. Dạ. Thành ra là phải là có người cùng hiệp chung. Thì đúng em rồi. Chủ với em
một chí hướng.
Em đọc cho nó thì em cũng nói chuyện với nó thì nó nói là mong cầu nguyện cho ba má con á, tại vì họ không có hiểu á. Rồi nó nói là con sẽ đi làm một ngày nghỉ hai ngày, thì những cái ngày nghỉ đó con sẽ cùng với Tina để đi ra gõ cửa hoặc là như thế nào đó. Nó tại chỗ nó cũng khao khát đem những linh hồn về cho Chúa. Rồi con sẽ đi làm, còn Tina cứ đi truyền giáo đi. Con đi làm kiếm tiền để cho Tina đi truyền giáo. Rồi con làm 20 năm thôi thì con sẽ về hưu. Tại vì cái đó thì cái fireman thì được 20 năm giống như bên đi lính vậy. Được 2 năm, 20 năm được về hưu rồi thì nó cũng nói ba nói quá. Cái gì bốn mấy tuổi về hưu hả? Ba bây giờ năm mấy tuổi, gần 60 còn chưa muốn về hưu phải 6 mấy. Nó kêu là dad nó không cần tiền, nó không cần tiền thì retire money gì trơn á. Nó chỉ cần là nó phải đi xuống đường để mà cứu người, tại vì nó nói ba nó không có hiểu, không có kinh nghiệm á. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, em cầu nguyện từ khi mà em đi Pháp về, em cầu nguyện rất là thiết tha với Chúa. Và em nói là nếu mà đúng là người mà Chúa chọn cho con gái con thì Chúa ứng chứng đi, Chúa ứng chứng cho con thấy, thì còn nếu không thì cắt đứt liền tức thì luôn á. Em nói với Chúa vậy luôn, tại vì em không có muốn cho thì nó phí thời gian, phải không? Với lại nó để cho nó tập trung hầu việc Chúa nữa. Chứ nếu mà một người giống như mà không cùng khí hướng thì cũng hơi khó. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa trả lời rất là nhanh. Hôm đó em cũng chia sẻ rồi, cô Hường cũng đã cầu nguyện á, thì Chúa đã trả lời rất là nhanh. Và bây giờ thì bà ta coi như là suy gia tương lai á, thì bà cũng đã chắc được Chúa chạm rồi và thấy được cái sự ngây thơ của chúng nó đó. Thì em cũng hỏi hôm kia em có hỏi là thì nó nói là con đang pack đồ để con đi Texas á,
vào ngày hôm qua đi. Thì em hỏi là, em chỉ hỏi nhanh là lúc mà má nó nói vậy thì nó nói gì? Thì nó nói là mâm, chúng con không phải là những người mà mâm nghĩ đâu. Chúng con nó không có giống như là cao sình đâu, như là cao sình của nó là anh chị em họ gì của nó dạy vậy đó. Anh chỉ nói vậy thôi. Thì đương nhiên là bả tin con bả rồi, tại vì con bả đâu khi nào mà nói dối hay gì đâu, phải không? Thì cái đó là chạm vào tấm lòng của bả cũng thấy được cái sự trung tín của nó với Chúa, hoặc là obey Chúa đó. Thì sáng nay bả thách cho em, thách cho em xong rồi em cũng trả lời rồi. Và bây giờ bả hỏi là, bả nói rằng là chúng ta là cha mẹ ai thì chúng ta làm phần của chúng ta, tất cả chúng ta cũng muốn con cái của mình một cái điều tốt nhất. Rồi bà mới thách cho em cho hallelujah amen. Rồi bà mới thách lại là
bà nói gì?
Bà thách lại là chúng ta tiêu quỳnh chúng nó muốn đám cưới theo cái Việt Nam Mỹ, Philippines hay là Mỹ em cũng chẳng biết. Thật sự em cũng muốn làm theo Việt Nam Mỹ, nhưng mà nó thì nó đi theo Mỹ rồi, mà thằng này người Philippines. Thành ra em cũng nói nó là làm nhà thờ của em á, thì đỡ tốn kém rất là nhiều á. Nhưng mà nó nói là mâm, con đâu có đi, giống như là cái hội thánh địa phương của nó không phải là ở đó. Bây giờ nó lớn rồi, nó đi hội thánh khác á, nó đâu có thường xuyên sinh hoạt ở đó đâu. Rồi thành ra là cũng khó cho tụi con lắm, không có cùng tiếng ngôn ngữ với thằng tròn á. Này nọ đắp láp thì nó muốn một sư kia. Thì em nói là ok, mục sư nào cũng được hết trơn á, thì mục sư luôn luôn là điều tốt thôi, tại vì chứng kiến cho Chúa, chứng kiến sự hôn nhân của con. Bây giờ em cầu xin mọi người á, cầu nguyện xin Chúa ban cho cái cuộc hôn nhân của nó, chẳng biết làm theo cái phong tục nào cũng chẳng biết luôn. Thì xin Chúa ngài hướng dẫn và xin Chúa ngài mở đường á, để cho về việc tài chánh cho má của tròn cũng như chính mình em, và cho chúng nó đó, để mà làm thành cái đám cưới này cho chúng nó trong sự vinh hiển của Chúa, dân sự vinh hiển cho Chúa. Amen. Với lại cầu nguyện cho Tina và cái nhóm của Tina trong 10 ngày này ở Texas đó, sẽ đem rất 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 là nhiều, và em sẽ báo cho em sẽ dân sự vinh hiển cho Chúa khi mà nó báo cho em bao nhiêu linh hồn tin Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen.
Mấy người đi? Mấy người đi nhóm của nó mấy người?
Em cũng không có hỏi, thì nó kêu là đi nhiều lắm á, mà em thấy chắc đi một cái xe á, mà em không có hỏi. Dạ, em không có hỏi, nhưng mà nó nói là mâm ơi lạ lắm, mỗi lần mà đi vậy nè, nhiều người á, cũng như có người á mà dân hiến cũng như là tài trợ cho khách sạn hay là bất cứ gì á, mà cái khách sạn 4-5 sao không á, mà giấu tên không à.
Ừ, cảm ơn Chúa.
Dạ, mà nó nói lúc nào cũng vậy, lạ lùng lắm. Đi lần nào cũng dạy chân giống như là Chúa sắm sẵn rồi đó. Thì đương nhiên là Chúa hầu việc Chúa, thì Chúa mở đường sắm sẵn cho tụi nó hết. Và em nghĩ chắc chắn rằng cái Texas này, cái Đà Lạt cái chỗ này là rất là đông dân cư và rất là nhiều linh hồn á, mà Chúa cứ muốn năm nào cũng phải đi đến đây, có khi năm đi 2-3 lần gì đó, mà đi lần nào cũng kết quả rất là vinh hiển danh Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Amen. Dân sự vinh hiển cho Chúa. Cảm ơn Chúa đã trả lời cho em rất là nhanh. Cảm ơn Chúa.
Ừ, rồi nếu mà nó cần làm ở trong nó muốn làm trong nhà thờ, có thể nào mượn cái nhà thờ của chị Oanh mà để cho ông mục sư của nó làm không?
Em cũng tính như vậy đó, nhưng mà nó nói là mâm mẹ nghỉ đi, tự nhiên không lấy nhà thờ của mẹ, cũng như là làm ở nhà thờ mẹ á. Nhập ít hơn phải nhà thờ mẹ, cũng như nhà thờ ở San Diego thì mà mục sư của con, mục sư người
đúng sao? Không sao chị.
Mục sư chị này có cho không? Đúng là mục sư
thì chị gì?
Em chưa có dám nói.
Hỏi, dạ chị hỏi nó muốn không, muốn làm nhà thờ không, thì chị nói chuyện với mục sư là chị giải thích vậy thôi. Tại vì hồi đó giờ là nó đi cái mục sư của nó là nó quen, nó thân, nó muốn cái kỷ niệm. Còn thì như nó nói đó, ông nó đâu có đi nhà thờ chị thường đâu, mà nó đâu có quen. Giống như hồi đó Hồng đám cưới là đang đi hội thánh mục sư Nguyễn Quý Hồng, nhưng mà Hồng làm đám cưới thì nhờ mục sư khác, mời mục sư khác làm, tại vì Hồng có cái sự thấy thích kính trọng cái người kia, với cái gia đình ổng thấy ổng con cái đồ rất là tốt, ổng cái tư cách ổng rất là tốt hơn hơn cái người mà mình đang đi đó. thành ra cũng nhờ mục sư kia, mục sư khác làm đám cưới, thì cái lòng của cái người cái hai đứa đó thì chị chỉ giải thích về cho mục sư biết thôi.
Ở trong nhà thờ thì nó trang trọng hơn,
đúng rồi, trang trọng hơn,
làm hơn ở Phật. Tại vì ở Phật nó chỉ là đơn giản thôi, và ở nhà thờ nó trang trọng hơn, là tức là từ ở dưới đưa đi lên, cô dâu đi lên xong rồi chú rể đi lên, rất là trang trọng. Và tại vì một đời người có một lần thôi, và nó mà Thiên Lan nó rất là rất xứng đáng, và em tin chắc rằng chú sẽ sắm sẵn nó, tại vì chú rất rất là thương con Thi, em biết mà. Mỗi lần mà cái gì á, chú cũng muốn cho nó, em mua hay sắm gì cho nó, là cái gì mà em không dám nghĩ tới, mà nhưng không, chú lại muốn mình làm điều đó đó. Thành ra là em biết là chú rất là thương nó, tại vì nó cũng đơn giản lắm. Còn em nó đâu có ma cái dê gì đâu, nó rất là đơn giản. Không hề, nó 25 tuổi mà chưa giờ biết ma cái dê, mà cũng chẳng bây giờ ma cái dê. Nói là con đánh lên chút xíu, nó mớm, rồi nọ. Thành ra là em cũng nói là hồi làm ở nhà thờ ở San Thí đi, thì chắc là mục sư đó nói, là mục sư bồn nói nữa, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh có sao đâu. Tại vì Emily cũng lấy cái người Philippines mới đám cưới cách đây gần một năm đó, rồi cũng làm ở đó. Thì tại nó nói là nó muốn làm đơn giản, chỉ cần 100 người thôi, mà ví dụ như nhà thờ của em mà làm ở đó thì em mời rất là nhiều á. Thì người ta mời mình phải mời lại chứ, không lẽ giờ đám cưới con mình tự nhiên không mình vậy. Nhưng mà mình mời những người nào mà thân với mình, hoặc là cũng trong ban lãnh đạo của nhà thờ. Thì nó nói bây giờ nó bằng lòng rồi, nó là, em nói là ít nhất mẹ cũng là không phải mấy bàn chứ, em có hay sao. Nó dạ thì thôi, thì giờ mẹ muốn sao thì mẹ tính đi, tại vì con nghĩ là đông người thì tốn tiền. Nó nói vậy, như là nó không có tiền đó, rồi nó cái nó thay là tại vì biết sao không chị Hồng, người Mỹ đi đám cưới người ta không có đưa tiền đâu, người ta mua quà không mẹ. Trước đó hồi đó em đi với chồng em là cô men, em nói ổng đưa tiền á, ổng nói no, cái ổng đi mua quà, mua ba cái canh gì đâu không mà đó. Thành ra là em nói với Thi á, là Thi à, người Việt khác, người Việt nó đi đám cưới là vậy. Cái nói con không biết em là tính xem là tính, tại vì con tụi con muốn đơn giản thôi. Này nhỏ lắp bắp lát gì đó, thì em cầu xin Chúa cho tiết trợ tiền cho ba má tròn, cũng như chính mình em với tụi nó, để mà có một cái cuộc đám cưới á, đơn giản mà đầy đủ ý nghĩa, chứ không phải là đơn giản mà ta nhìn. Tại vì nó là con cái Chúa, nó là công chúa của Chúa, mà tại sao mà lại quá đơn giản mà nhìn vô thấy không có vinh hiển danh Chúa đó. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, em cũng sẽ nghe theo lời chị Hồng á, cũng nếu mà nó bằng lòng thì em cũng cầu nguyện Chúa và nói chuyện với một sư bồn của em coi ông có bằng lòng hay không. Chắc chắn là ông sẽ bằng lòng rồi, nhưng mà như thế nào thì em cũng chưa biết. Bây giờ bà đang hỏi em là làm đám cưới Philippines với người Việt, Philippines hoặc là Mỹ, giờ em cũng chẳng biết trả lời luôn.
Không, mình phải chị phải biết Philippines làm sao, Mỹ làm sao, Việt Nam làm sao, cái khác nhau thế nào mới quyết định được chứ. Thì mà chị với bà
câu trả lời là chị trả lời sao mà chẳng biết. Thì em tự nhắc mình nói rằng là chúng ta phải ngồi lại để nói chứ về dẫu có biết đâu
sao biết, không biết khác nhau thế nào, sao giờ mày quyết định được, sao chọn được.
Dạ, thì anh nghĩ theo cái phong tục của cả hai thì tốt hơn. Thì một chút của người Việt, một chút người Mỹ, là người Việt có thì rình rang hơn, phải bưng quảng. Chắc anh nghĩ cắt lớp cái đó đi, không có cần bưng quảng hay gì.
Rình rang
quảng gần ra em quá. Dạ, tại vì em cũng đâu có ai đâu, em đâu có gia đình đây đâu. Rồi em đâu có biết là chồng em có giận hay không, em cũng không biết. Thành ra là một mình em là thôi. Thường thường á là trong nhà thờ em thấy á, là người cha nắm tay cô dâu đi lên, đúng không? Người đàn ông á chứ không phải người mẹ. Thành ra là em không biết cái ngày hôm đó là sao, em cũng chẳng biết. Em có mang ra, em có nghĩ tới ở trong nhà thờ, em cũng tưởng tượng ra nó rồi đó. Tại nhà thờ em đi đám cưới và em biết mà.
Có gia đình có đám cưới người mẹ dẫn nó vô nữa chị.
Ôi ha. Em không thấy nên thành ra.
Cái người nào mà nó quý trọng nhất thôi, không có cần phải là người cha. Không phải người, không cần phải người đàn ông.
Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư, tất cả tôi tớ của Chúa, con cái của Chúa đã cầu nguyện cho gia đình của em. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ. Mình còn điều gì nữa không? Các anh chị em.
Và mục sư ơi, em Thanh Danh, em chào Hồ Hồ Anh.
Chị Thanh Danh, chị Thanh Danh.
Dạ, tại vì mấy ngày nay cái điện thoại này sao nó bị hư hoài, cái rồi không để được cái gì cho một hai nhớ được mình, nó chơi vừa vô cũng được á. Cái rồi có khi vô được, có khi không. Ừ. Nên là nghe quanh kể mà thấy thương quanh quá. Cảm ơn Chúa.
Chúa Văn Phước, chị Thanh Danh. Dạ, Chúa Văn Phước, chị Thanh Danh.
Rồi đây anh cảm ơn Chúa, cảm ơn chị, Chúa Văn Phước chị.
Dạ. Cảm ơn Chúa. Bữa nay Esther tới đâu không biết, Esther tỉnh dậy chưa? Mình tiếp tục cầu nguyện cho Esther. Mấy người nào, mấy người bệnh mà mình biết. Dạ, chị nhớ chồng của chị Hạnh. Chú thêm sức chữa lành cho anh. Còn người nào? Daniel, con của... Cảm ơn Chúa. Chúng ta có... Đây có điều gì không? Alright. Không có điều gì nữa, Hồng xin cầu nguyện cho vấn đề chị Oanh ha, với mấy người bệnh mình biết, rồi mời chị Oanh cầu nguyện cho công việc Chúa ở khắp mọi nơi với Tổng thống Trump.
Amen.
Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cô Hồng ơi.
Dạ.
Nhờ cô cầu nguyện cho Brandon là cháu của tôi á, nó bị virus ở dưới hai cái nách của nó bị lở ngoài à. Như giờ cầu xin Chúa chữa lành. Nó bị lở thành ra nó tắm nó cũng không dám tắm hoài nữa thành ra. Nên mỗi lần nó tắm nó bị tê, nó khó chịu lắm. Rồi nó bị tiểu đường á, nhờ cô.
Ủa, nó bị tiểu đường hả? Con nít mà tiểu đường
yeah.
hả?
Dạ. Yeah. Rồi hiệp lòng cầu nguyện rồi cho chủ yếu là cái mental của nó nữa. Ngày hôm cách đây 2 ngày đưa nó cái câu kinh thánh Esai 53 từ câu 4 câu 6 đó nhờ. Kêu nó đọc rồi nó cầu nguyện với Chúa. Nhờ cô với lại hội thánh cầu nguyện thêm cho cháu. Cảm ơn. Cảm ơn cô Hồng nhiều.
Chị Phượng, chị có gặp Brandon thường không? Chị có lại thăm nó không?
Có chị.
Ồ, chị nhớ lời Chúa, mình học nhiều rồi, Chúa nói là Chúa ban quyền cho mình mà đặt tay lên kẻ đau cầu nguyện, chị nhớ nha. Chị đặt tay lên nó, chị cầu nguyện cho nó.
Dạ, dạ
mỗi
có
ngày
cô.
Chị, khi
có.
Nào chị gặp nó, chị cầu nguyện, chị chúc phước cho nó.
Dạ. Dạ có, cảm ơn cô.
Dạ.
Alo cô Hồng ơi, cô Hường, cô Hồng.
Dạ cô Hường.
Cô Hồng khi cầu nguyện cũng nhớ cầu nguyện cho Ngọc Ánh, tức là con tâm linh của cô Hường ở Việt Nam. Nó có thai lần này mà cái thai nó mới vừa có thai mà cái thai cũng là yếu mà bác sĩ Việt Nam họ cứ đời lấy ra. Mà nó hư một lần năm ngoái rồi, cũng dậy một lần năm ngoái rồi. Cho nên chị em cầu nguyện để Chúa giữ giùm. Tại vì nó... hai chồng nó cũng làm việc với hội thánh, cũng phụ trách hội thánh, không phải là người hầu việc Chúa nhưng mà nó phụ trách về thánh thiếu niên, nó cũng rất là tốt, mà chưa có đứa con nào hết, làm cưới mấy năm rồi, thành ra xin Chúa ban phước để Chúa giữ cái thai tiếp tục. Việt Nam thì hay hơi yếu là họ hay đủ lấy ra lắm.
Tại vì cái người mẹ yếu hả cô?
Ừ, cái bào thai nó yếu.
Bào thai yếu.
Mình xin Chúa cho nó phục hồi trở lại.
thường thường á,
một hai lần rồi đó, nhưng mà bây giờ bữa nay mình cũng tiếp tục cầu nguyện cho nó, cháu tên Ngọc Ánh với chồng nó là Vịnh.
Thường thường khi mà cái vấn đề mà theo như là trong người nhà của em cũng có người, người ta chủ yếu là người ta cứu người mẹ. Thành ra gia đình em có một người khi mà sanh bị ra huyết. Ra huyết nhưng mà thành ra người ta cứ cầm cự, người ta muốn cứu người mẹ. Nhưng mà khi người mẹ chết rồi thì người ta tưởng đứa con cũng chết. Nhưng mà tha không hiểu làm sao cái ông bác sĩ đó ổng lại đo cái lắng nghe cái nhịp tim đó, thì ổng thấy đứa bé còn sống mà mẹ thì chết rồi, nghĩa là mổ bụng người mẹ ra lấy đứa nhỏ ra là nó tím đen hết rồi. Thành ra giờ nó tàn tật tới giờ luôn, nó 50 tuổi rồi. Gần 50 tuổi rồi nó tàn tật, tàn phế luôn, nghĩa là ba nó giờ 90 tuổi rồi phải đút nó ăn này kia. Mà ba nó sau này cũng tin Chúa rồi mà nó thì chưa chịu tin Chúa, cũng xin Hội Thánh nhớ tới nó, cầu nguyện nó tên là Hiếu. Dạ, xin Chúa cứu lấy linh hồn nó. Dạ.
Ở Việt Nam hay nữa chị?
Dạ, ở Việt Nam.
Cứu nguyện chị hả?
Dạ, nó là em họ tôi.
Chưa có tin Chúa hả?
Dạ, nó chưa tin Chúa nhưng mà ba nó tin Chúa rồi. Nó không chịu đi, nó đâu có đi được, nó chỉ có lăn thôi à, chứ nó cũng không đứng, không ngồi được nữa. Thành ra rồi nó đi nhà thờ cũng rất khó khăn mà nó không chịu đi.
Cháu của chị phải không? Chị nói cháu chị hả?
Dạ, dạ em họ.
Em,
nó gần
em họ.
Dạ, dạ. Cảm ơn cô Hồng.
Mình cầu nguyện cho Chúa cứu nó hả? Chúa làm việc cho nó tin Chúa hả? Vâng chị.
Dạ, xin Chúa đổi tâm trí nó cũng không nói được, nhưng mà cũng may là nó còn nghe được. Nhưng mà nó không có nói được, nó không có làm cái gì, nó tiểu tiện tắm giữa, đút ăn gì rồi toàn ba nó làm, không như là một đứa bé ẩm ở trong tay rồi nó cứ lớn vậy thôi, chứ nó không có, thân thể nó bại liệt hết rồi.
Ba nó lên nhà thờ hả chị?
Dạ có, ba nó tin Chúa tốt lắm, ổng nói nhờ ổng đi nhà thờ, ổng có nguồn ăn ủi chứ. Thôi ổng cũng buồn.
Ở nhà thờ mục sư có tới thăm không, cầu nguyện cho?
Cũng không hiểu chị, ổng tin Chúa chắc cũng 20 năm có à, mười mấy 20 năm rồi, mà giờ ổng 90 rồi mà tạ ơn Chúa cho ổng khỏe là ổng đi đứng rồi, ổng ăn uống rồi, ổng biết mua đồ mua đã ấy, ổng ăn
một mình ổng chăm sóc cho Hiếu hả chị?
Nhà mình không chăm sóc, nào giờ hai cha con cứ vậy không à, đâu có được như ở bên này mà có mướn người được đâu.
Rồi Hiếu Vy mấy tuổi rồi?
Dạ nó sinh năm 72 là nó 48 tuổi rồi cô.
48 tuổi.
Nhà mà Chúa cũng tạ ơn Chúa nói nó còn hiểu. Nó hiểu, ba nó cũng dạy nó nhiều lắm, đọc sách, đọc ấy này kia.
Nó đọc được hả? Hay ba nó đọc cho nó nghe?
Ba nó dạy nó tập đọc á, và lúc nó còn nhỏ đó, cũng có dạy nó đâu có đến trường được đâu. Thành ra dạy nó biết. Nó biết, thí dụ như nó muốn nhắn tin ai thì nó cũng biết communicate, nhưng mà nó take long time, 2-3 tiếng đồng hồ nó mới nhắn được mấy tin, tại vì cái tay nó rung lắm, nó không có thể nào mà nó đụng cái chữ chính xác được, nó phải gọi là nó cố gắng lắm thì nó mới đụng ngay cái chữ mà nó muốn, chứ không thôi tay nó rung nữa. Tội nghiệp nó lắm.
Okay. Dạ, mình cầu nguyện thôi.
Dạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô.
Dạ, xin kính mời các anh chị em mình hiệp ý với Hồng Hân cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa, cảm ơn Cha, đấng tốt lành, Cha yêu thương chúng con, cảm ơn Ngài. Mỗi ngày Chúa kêu chúng con thức dậy và học hỏi lời của Chúa. Chúa để lời Chúa trong lòng chúng con. Cảm ơn Ngài. Hôm nay chúng con học được lời của Ngài. Và xin Chúa cho lời của Chúa được ghi khắc ở trong lòng của chúng con. Chúa ơi, để chúng con không phải lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nhưng mà chúng con nghe lời Chúa, chúng con ngẫm nghĩ chúng con meditate cái lời của Ngài và chúng con cẩn thận làm theo. Cảm ơn Ngài để chúng con thấy được cái kết quả, chúng con thấy được cái cái sự hiện diện của Chúa, sự làm việc của Chúa trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng đức tin rất là quan trọng, Chúa ơi, để chúng con ngẫm nghĩ lời của Ngài và chúng con để thành trở lành cái lời sống ở trong lòng của chúng con, Chúa ơi, để chúng con dùng lời của Chúa mà chúng con chống chọi lại tất cả những cái quyền lực tối tăm chung quanh mà muốn dụ dỗ chúng con muốn chống lại chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Hôm qua chúng con cũng học được cái lời của Chúa, những cái trang bị của Chúa, vũ khí thuộc linh để chúng con dùng để chúng con chiến đấu và chiến thắng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài nhắc chúng con để chúng con học lời Chúa và chúng con chúng con nhớ và chúng con không có mỗi ngày chúng con học và chúng con ngẫm nghĩ lại để chúng con những lời này đi sâu vào trong tâm hồn của chúng con, trong tấm lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa để chúng con có lời của Chúa luôn luôn. Cảm ơn Ngài chúng con khi chúng con đánh đuổi, chúng con đuổi đi những cái linh không tốt lành ở trong đời sống của chúng con, thì chúng con có lời của Chúa để lắp vào những chỗ trống. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh luôn ở cùng chúng con và nhắc nhở chúng con mỗi ngày. Cảm ơn Chúa đi trong đường lối của Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa cho Đức Thánh Linh ở cùng chúng con. Cảm ơn Ngài, và nhắc nhở dạy dỗ chúng con mỗi ngày để chúng con biết đường lối của Chúa, biết những sự Chúa muốn chúng con làm gì. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con mỗi người có cái tấm lòng mềm mại để khi mà Chúa Thích Thánh Linh nhắc nhở chúng con thì chúng con làm theo. Cảm ơn Chúa. Và Chúa cho chúng con có cái sự lựa chọn, nhưng mà để cho chúng xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con lựa chọn đúng, chúng con lựa chọn đi trong đường lối của Ngài. Cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa về tất cả những điều Chúa làm trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương, gìn giữ, bảo vệ mỗi người chúng con. Và Chúa biết chúng con trong mỗi người, trong hoàn cảnh thế nào. Và khi chúng con tin cậy nơi Chúa, nhờ cậy nơi Chúa, giao cho Chúa thì Chúa làm. Cảm ơn Chúa, vì chúng con nghe được cái tin tốt lành của chị Oanh sáng hôm nay. Chúa đã cảm động lòng của mẹ của John và cho hai em tổ chức đám cưới. Cảm ơn Chúa và xin Chúa làm việc để cho cái mối liên hệ tốt lành giữa cha mẹ của John cũng như chị Oanh và chồng chị Oanh. Chúa ơi, Chúa cảm động lòng của chồng chị Oanh để ông cũng hợp tác với chị Oanh để trong cái tổ chức đám cưới cho Tina. Cảm ơn Chúa tiếp tục làm việc trong tấm lòng của chồng chị Oanh. Chúa ơi, cho ông mềm mại, cho ông trở lại. Chúa ơi, cho ông để ông trở lại đường lối của Ngài. Cảm ơn Chúa. Trở lại là một người chồng tốt cho chị Oanh. Chúng con cảm ơn Chúa, giúp đỡ để cho cái đám cưới của Tina và John được diễn ra một cách tốt lành theo ý thánh của Ngài. một đám cưới đẹp đẽ, một đám cưới rất là phước hạnh và mọi người vui vẻ. Chúa ơi, cảm ơn Ngài để cho trong công việc, trong việc mà tổ chức đám cưới được tốt lành, mọi người vui vẻ với nhau. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúc phước cho đám cưới này. Cảm ơn Ngài. Chúc phước cho đời sống của John và Tina. Hai em yêu thương nhau và yêu mến, yêu thương Chúa, là kính trọng Chúa, đặt Chúa hàng đầu nhất trong cái đời sống của hai em. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa cho Tina có tấm lòng yêu mến Chúa, hầu việc Chúa, và Chúa cũng cho John cũng hợp, cũng cùng một chí hướng với Tina để hầu việc Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúc phước cho đời sống của hai em ở trong bước đường hai em cùng nhau sống, và Chúa cung cấp mọi sự cần thiết cho hai em. Chúa ơi, mặc dù hiện tại thấy như là không có đủ chi phí cho đời sống, nhưng Chúa là đấng cung cấp và Chúa là đấng mở đường. Chúa là đấng mở đường cho hai em để hai em có đầy đủ mọi sự, đầy đủ mọi sự vật chất tinh thần. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúc phước cho cuộc hôn nhân này và đời sống của John Tina. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài là hai người hầu việc Chúa, hai em hầu việc Chúa và thấy được cái sự phước hạnh trong cái sự hầu việc Chúa. Không phải hầu việc Chúa với sự khó khăn, nhưng mà hầu việc Chúa với sự vui mừng và phước hạnh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cho Tina đang đi mission trip với các bạn ở trong trường. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ bảo vệ nguyên phái đoàn khi đi khi về, được mọi sự bình an, cho được ơn trước mặt mọi người, được ơn trước mọi người xung quanh. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Xin Chúa mở lòng những người mà các em sẽ đến và tiếp xúc. Cảm ơn Chúa, mở lòng những người mà chưa biết Chúa. Cảm ơn Chúa cho cái cuộc đi này được kết quả. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cùng đi với các em và gìn giữ bảo vệ các em, cùng làm việc với các em và ban cho các em có cái đức tin nơi Chúa, và đức tin là khi mà đi ra thì Chúa cùng làm việc và kết quả tốt lành. Cảm ơn Ngài dùng các em để đem những người chưa biết Chúa đến với Ngài. Cảm ơn Chúa cho các em thấy được kết quả của công việc của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Các em thấy rằng các em là những người yêu mến Chúa và được đẹp lòng Chúa, và có Chúa gìn giữ bảo vệ và mở đường và săn sóc trong mọi bước đường. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa cho mọi sự tốt lành, và các em đi đường được bình an tốt lành. Cảm ơn Chúa. Jesus Christ trên mỗi em. Cảm ơn Ngài bảo vệ gìn giữ và mọi sự được an toàn và tốt lành, kết quả thật nhiều để và vinh hiển danh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha. Và chúng con cũng nhớ đến Esther, xin Chúa đụng đến em, Chúa ơi, đụng đến thân thể của em, tâm trí của em, và cho em khỏe lại, tỉnh lại, và đi ra khỏi cái nhà thương một cách nhanh chóng. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúa đã chữa lành cho Esther, cảm ơn Chúa hồi phục lại sức khỏe của Esther. Chúng con cảm ơn Ngài để em khỏe lại và em rao truyền đến Chúa, làm chứng về Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúc phước cho gia đình của Esther, các chồng con. Cảm ơn Chúa cùng một lòng với Esther và giữ cái sự chữa lành của Ngài. Chúa ơi, không chấp nhận bất cứ mà mầm mống nào của ung thư mà trở lại, cho Esther có sự mạnh mẽ của Chúa để vững vàng trong Chúa, và bất cứ những cái triệu chứng nào của bệnh tật đến, cho Esther được mạnh mẽ để không có chấp nhận những cái sự đó, cho Esther sống một cuộc sống khỏe mạnh ở trong Chúa, khỏe mạnh nhờ sức Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài hồi phục lại Esther hồi phục lại sức khỏe của Esther. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho Esther khỏe mạnh trở lại một cách nhanh chóng. Cảm ơn Ngài, xin sức sống của Chúa tràn trên thân thể của Esther. Chúa ơi, sự khỏe mạnh của Ngài, sự sống, sự sáng của Chúa tràn trên thân thể của Esther để em khỏe mạnh một cách nhanh chóng. Chúng ta cảm ơn Chúa, ngợi khen cha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, xin Chúa. Chúng con cũng dâng chồng của chị Hạnh lên cho Chúa, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa tiếp tục thêm sức cho anh, ban sức khỏe cho anh, chữa lành cho anh. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúng con có nghe chị Hạnh nói là anh tốt hơn, và xin Chúa tiếp tục làm việc trong thân thể của anh, đời sống của anh, Chúa ơi, tâm trí của anh. Chúa ơi, cảm ơn Ngài cho anh biết tìm kiếm Chúa và tin, có đức tin nơi Ngài. Cảm ơn Chúa, có đức tin nơi Chúa, vì Chúa là đấng làm được tất cả những bác sĩ của đời này, thuốc men có giới hạn, nhưng Chúa là đấng vô hạn. Chúa làm được những cái phép lạ mà không có người nào khác, không có đấng nào khác làm được. Chúa ơi, cảm ơn Chúa ban cho anh có đức tin nơi Ngài, chị Hạnh có đức tin nơi Chúa, để giúp đỡ chồng mình, thêm sức cho chị Hạnh, được Chúa ban sức khỏe cho chị. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng làm việc trong tấm lòng của con của chị, con gái của chị, để cũng có tấm lòng mềm mại, có đức tin nơi Chúa và tin rằng Chúa đang làm việc, không phải là Chúa không làm. Bất cứ những cái lời cầu nguyện nào của chúng con, Chúa cũng nghe, và Chúa đang làm việc trong đời sống, trong sức khỏe của cha mẹ. Chúng con cảm ơn Chúa gìn giữ tâm trí của chị Hạnh. Cảm ơn Ngài để chị có được tâm trí bình an và tin cậy nơi Chúa. Giao cho Chúa mọi sự lo lắng. Chúng con cảm ơn cha. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con cũng nhớ đến Daniel, con của Trang. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài tiếp tục làm việc, chữa lành cho em và thêm sức cho em, ban cho em có sự thông sáng của Ngài, ban cho em có trí khôn. Cảm ơn Ngài, trí khôn của Chúa. Cảm ơn Chúa, ban cho em có sức mới của Ngài. Cảm ơn Chúa, sửa chữa tất gì không tốt lành, không có đúng đắn trong trong thân thể của em, để em trở lại là một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ vui vẻ, đứa trẻ khỏe mạnh và yêu mến Chúa và hầu việc Chúa, sáng danh Chúa trong tương lai. Chúng con cảm ơn Chúa, chúc phước cho vợ chồng của Trang. Cảm ơn Chúa, đi trong đường lối của Chúa, có đức tin nơi Ngài để giúp đỡ cho em nhiều. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng con dâng lên Chúa Brandon, cháu của chị Phượng. Em có cái gì virus ở dưới hai cánh tay hả chị?
Dưới hai cái nách đó.
Dưới nách, virus ở dưới nách. Chị Phượng cho biết chưa? Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng yêu thương, Chúa đấng yêu thương những cái đứa trẻ, đứa nhỏ. Và chúng con nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố những cái virus ở dưới nách của Brandon phải tiêu biến, phải chết hết trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con công bố rằng Brandon sẽ khỏe mạnh trở lại. Cảm ơn Chúa, chúc phước cho đứa nhỏ này. Cảm ơn Chúa chữa tất cả những bệnh tật trên thân thể của cháu.
Amen.
Cảm ơn Chúa tiểu đường nữa, đứa nhỏ này quá nhỏ để bị cái để tiểu đường này không. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con cũng công bố cái linh bệnh tiểu đường không còn
không còn ở trong
cái thân thể của Brandon nữa. Cảm ơn Chúa. Brandon có tin Chúa hả chị?
Dạ, nó tin Chúa hồi nó mới 7-8 tuổi rồi.
Dạ, cảm ơn Chúa. Brandon là con cái của Chúa. Brandon đã tin Chúa rồi. Chúa ơi, thân thể của Brandon là đền thờ của Đức Chúa Trời, chỗ ở của Đức Thánh Linh. Chúng con công bố rằng cái linh tiểu đường không có được phép ở trong thân thể của Brandon. Nhưng danh Đức Chúa Giêsu Christ, cái linh tiểu đường phải ra khỏi Brandon. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa chúc phước cho tâm trí của Brandon nữa. Chúa ơi, chúc phước cho tâm trí Brandon, tâm trí tốt lành, khỏe mạnh. Chúa ơi, Chúa chúc phước cho Brandon từ đầu đến chân, khỏe mạnh, là một đứa nhỏ bình thường, tốt lành, khỏe mạnh, vui vẻ, bình an. Chúng con cảm ơn Chúa, chúc phước cho ban phước cho Brandon. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa biến đổi, thay đổi Brandon mỗi ngày mỗi tốt hơn. Cảm ơn Chúa khỏe mạnh, tốt lành. Trong danh Chúa chúng con công bố đứa nhỏ này là một đứa nhỏ khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa, bệnh tật không còn ở trên thân thể đứa nhỏ này phải ra hết trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa, xin thần linh của Chúa là đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu Christ từ kẻ chết sống lại vận hành trong thân thể Brandon, biến đổi thân thể này để khỏe mạnh, tốt lành. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con cũng dâng Ngọc Ánh lên cho Chúa là một người con tâm linh của cô Hường và em có thai và bác sĩ nói cái bào thai yếu mà muốn lấy ra. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa chúng con biết cái điều này không có đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, vì Chúa là đấng ban cho Ngọc Ánh và chồng là Vĩnh có được cái đứa con này là nguồn phước của Chúa. Người ta không thể lấy được. Và Chúa là đấng ban cho, Chúa là đấng giữ gìn cái bào thai này. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, xin Chúa thêm sức, thêm ơn để Ngọc Ánh và cái bào thai khỏe mạnh. Chúa ơi, khỏe mạnh, không có yếu nữa mà khỏe mạnh. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, xin sức sống của Chúa đến trên cái bào thai này, sự khỏe mạnh, sự tốt lành của Chúa đến trên cái bào thai này, mà gìn giữ bảo vệ hai mẹ con được khỏe mạnh. Chúa ơi, khỏe mạnh cho đến khi Ngọc Ánh sanh đứa con ra và có lý do để ngợi khen Ngài. Chúa ơi, Chúa là đấng tạo nên mỗi chúng con. Chúa là đấng đã cho Ngọc Ánh và chồng hai vợ chồng em có được cái đứa con này. Chúa ơi, đứa con này đến từ Chúa và đứa con này được Chúa gìn giữ bảo vệ cho đến khi Ngọc Ánh sanh ra, hai mẹ con đều khỏe mạnh tốt lành. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tin cậy nơi Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài trên đời sống của mỗi người chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Và chúng con cũng dâng hiếu, là em họ của chị Phượng lên cho Chúa. Em đang ở Việt Nam. Cảm ơn Chúa cho người ba 90 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh để giúp đỡ cho em. Chúa ơi, em có thân thể khiếm khuyết, nhưng mà chúng con cầu xin Ngài để cho em có được cái trí khôn, có được cái đầu óc hiểu được lời Chúa. Chúa ơi, và em mở lòng ra để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con biết là khi mà chúng con lên thiên đàng thì chúng con có được một cái thân thể mới, thân thể vinh hiển. Chúa ơi, mặc dù thân thể của em bây giờ khiếm khuyết nhưng mà cái đời này chỉ là đời tạm, đời sau là đời một đời sống vĩnh một sống đời đời và em sẽ có một thân thể khỏe tốt lành. Và cảm ơn Chúa cho em mở lòng ra tiếp nhận Chúa để em được cứu. Cảm ơn Chúa, anh Chúa làm việc trong tấm lòng hiếu để em mở lòng ra để tiếp nhận Ngài. Chúa ơi, em được cứu. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng thương xót và xin Chúa cũng ban phước cho thân thể của Hiếu. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa cho em tốt hơn. Cảm ơn Ngài. Mỗi ngày mỗi tốt hơn. Cảm ơn Chúa. Chúng con biết rằng người cha này đã tin Chúa và người cha này luôn luôn cầu nguyện cho đứa con của mình. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng con cũng như người cha của Hiếu và Hội Thánh ở đó. Chúng con cảm ơn Ngài để cho Hiếu khỏe mạnh hơn. Chúa ơi, càng ngày càng tốt hơn, thân thể em khỏe mạnh hơn, em có thể tự lo cho mình. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, không còn gánh nặng quá và cho người cha nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa làm việc trong tấm lòng của Hiếu, đời sống của Hiếu. Cảm ơn Chúa, Chúa cũng ban phước cho người cha của Hiếu nữa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, thêm sức, thêm ơn cho ông.
Amen.
Ban phước mới cho ông. Cảm ơn Chúa đầy ơn cho ông. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa ban sức khỏe cho ông. Cảm ơn Chúa và cung cấp cho ông gia đình này. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa để có được sự bình an đầy đủ, vui mừng ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa cho ông mặc dù trong hoàn cảnh này nhưng mà cũng nhìn đến Chúa và có được niềm vui của Ngài trong đời sống. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúa là đấng làm phép lạ, Chúa là đấng yêu thương và gìn giữ bảo vệ chăm sóc mọi người chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta
amen.
Những danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Dạ. Mà xin dâng lên Chúa đất nước Việt Nam, đất nước Mỹ, cũng như đất nước Do Thái và đất nước Trung Quốc, cũng như trên toàn thế giới này, trên nắm tay bằng năng của Chúa. Em cũng cảm tạ ơn Chúa là sáng hôm nay ở bên Đời Sống Mới thì em cũng được đọc lên cái bài mà em đã thét lên cái nhóm cầu nguyện rồi đó, là ông Tổng thống Trump hôm hình như là 20 tháng Giêng vừa rồi, 22 tháng Giêng vừa rồi, là ông là đọc cái bài tuyên bố cho buổi diễn hành cho sự sống cho mỗi một cái linh hồn Chúa đã sắm sẵn từ trước khi từ trong bụng mẹ rồi, và gìn giữ sự sống của những đứa trẻ, cho dù là những đứa trẻ ở Mỹ này nó lỡ có thai hay gì đó thì ông cũng kêu gọi trên toàn Liên Hợp Quốc để mà giúp đỡ cho những người mẹ trẻ hoặc là những người để gìn giữ cái bào thai đó và không có hủy phá nó. Thì trong thống kê là trong nhiều thập kỷ qua đó thì hơn 1 triệu đứa trẻ đã bị giết, có cho là bị phá thai ở nước Mỹ này. Cảm tạ ơn Chúa vì cái bài diễn thuyết này rất là cảm động. Nếu mà anh chị em cái bên giống như em đã thét lên hội thánh rồi đó, nhóm cầu nguyện của chúng ta đó, còn bên Đời Sống Mới thì tụi em cũng đã nghe hết rồi. Cảm tạ ơn Chúa, và em dâng lên Chúa sự vinh hiển cho Chúa. Chúa đã chọn ông Tổng thống Trump và tiếp tục gìn giữ ông trong bốn nhiệm kỳ sắp tới. Amen. Cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cảm tạ ơn lành của Chúa, vì Chúa chúng con là đấng nhân lành. Chúa chúng con Ngài là đấng tốt đẹp, Ngài là đấng tốt đẹp thay. Chúa ơi, Ngài là đấng toàn năng. Cảm tạ ơn Chúa, không việc gì quá khó với Ngài. Những cái điều mà tất cả mọi người đều bó tay, Chúa ơi, nhưng mà nếu mà Chúa đã mở thì không ai đóng, mà Chúa đóng thì không ai mở được. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa vì bài học sáng nay giúp cho chúng con càng thêm đức tin vững vàng hơn. Chúa ơi, nắm chặt lấy Chúa và trên thời điểm tốt đẹp của Ngài. Ngài là đấng biết hết, Ngài được đấng thấy hết. Và Ngài muốn rèn luyện chúng con qua những thử thách. Ngài muốn tôi luyện chúng con thành những viên ngọc sáng cho Ngài. Và những viên ngọc sáng trên đất đầy bụi trần này, trên trần gian đầy bụi trần ô nhiễm này, ô dơ này. Con cảm tạ ơn Chúa để chúng con không chung với những kẻ nhạo báng, không chung với đường lối của kẻ dữ, mà chúng con như một sự chiếu sáng từ nơi Ngài, chiếu sáng ngay khuôn mặt của chúng con và trên sự sống, đời sống của chúng con nữa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa nói chúng con rằng không lo phiền chi hết, và phàm làm việc gì cũng với cầu nguyện đến với Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, và Ngài muốn chúng con luôn luôn vui mừng trong Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Nhu cầu của chúng con, tất cả những điều gì Chúa ơi, Ngài là đấng thấy hết, Ngài là đấng hiểu hết, Ngài là đấng dò xét lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa, và Ngài muốn chúng con đến gần với Ngài nhiều hơn và cầu nguyện với Ngài nhiều hơn và nài xin Ngài nhiều hơn. Chúng con cảm tạ ơn Chúa trong mọi điều. Chúa ơi, dù trong nghịch cảnh, trong thuận cảnh, chúng con cũng cảm tạ ơn Ngài vì chúng con biết chương trình của Ngài luôn luôn là tốt đẹp trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mà chúng con trông mong và trông cậy. Chúa ơi, và chúng con biết rằng Ngài ban chúng con hơn mọi điều chúng con cầu xin và suy tưởng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này chúng con xin dâng đất nước Mỹ trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sử dụng và Ngài đã dùng ông Trump là một tổng thống của đất nước Mỹ này trên nhiều thập niên qua, thập kỷ qua, nhưng mà chính ông là cái người đầu tiên mà cũng là cái người đã làm nên nhiều cái sự việc mà đổi mới cho dân tộc của nước Mỹ nói riêng và toàn trên toàn cả thế giới này nói chung. Cảm tạ ơn Chúa vì bài diễn thuyết của ông hôm vừa rồi, cảm tạ ơn Chúa nhiều. Và cuối cùng ông vẫn nói với mọi người rằng tôi muốn cảm ơn các bạn, đây là một giây phút rất đặc biệt, thật là vĩ đại khi đại diện cho các bạn. Tôi yêu thương tất cả các bạn.
và tôi nói với một lòng nóng cháy chân thật cảm ơn Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn và Đức Chúa Trời ban phước cho nước Mỹ. Hallelujah, Chúa ơi, ông luôn luôn nói về Chúa, ông luôn luôn ca ngợi sự đức hạnh của Chúa, những gì mà tất cả nước Mỹ đang có, trên toàn thế giới này đang có, và tất cả trong đời sống của anh chị em chúng con cũng như chính mình con, tất cả đều thuộc về Ngài, và tất cả những gì chúng con có đều là do Ngài ban cho. Cha ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban ơn cho ông, ban phước cho ông, dùng môi miệng ông, ban ơn cho ông trong những bài diễn thuyết sắp tới còn rất là nhiều nữa cho đến tháng 11 là ngày bầu cử. Xin Chúa Ngài cho những cái buổi diễn giải có được ơn của Chúa, được sự tác động từ nơi lời kêu gọi của ông cũng như là lời truyền giảng của ông qua sứ điệp của Chúa, để cho mọi người biết rằng một cái vị tổng thống giàu có như vậy mà vẫn tôn vinh Đức Chúa Trời, vẫn cảm tạ ơn Chúa và ca ngợi danh của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tiếp tục Chúa ơi, tiếp tục đổ ơn của Ngài và cho ông tiếp tục sử dụng ông trong tiếp tục 4 năm nữa và cho đến đời đời, khi đến ngày ông gặp Ngài, Chúa ơi, để cho trên toàn thế giới này được nhiều người được cứu hơn, nhiều người được mở tấm lòng ra để đón tiếp Ngài, nhiều linh hồn được Ngài cứu và được sự tha thứ tội lỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều và con tin chắc rằng đây là ý định và ý muốn của Chúa trên đời sống của ông, đã dùng ông và cho phục hưng cả trên toàn thế giới này, không những cho đất nước Việt Nam của chúng con, đất nước Mỹ, đất nước Do Thái và trên toàn thế giới này nữa. Cha ơi, con rất cảm tạ ơn Chúa và chúng con không có lời nào để biết ơn Chúa về những cái điều mà Chúa sử dụng một con người chưa từng làm về chỉ về kinh tế buôn bán chứ không về chính trị, nhưng mà đã làm nên lịch sử cho cả thế giới này. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều, bởi vì khi mà Chúa đã ban ơn sức giàu rồi, Chúa là đấng chiến cự, Chúa là đấng binh vật thì không có ai mà có địch nổi lại bằng Ngài. Cha ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con bước đi theo Chúa, mỗi ngày chúng con học hỏi nhiều hơn, chúng con nghe được nhiều lời làm chứng cũng như gầy dựng đức tin của chúng con ngày càng vững chắc hơn, và chúng con luôn luôn nắm chặt lấy Chúa và bước đi theo Chúa, không bao giờ bị hổ thẹn dưới danh của Ngài, vì chúng con biết rằng dù cho thế giới chúng nó có muốn làm tổn thương, trù dập chúng con hay bất cứ cái điều gì nữa, Cha ơi, nhưng mà sự sáng của Chúa sẽ đẩy lui hết mọi sự tối tăm, mọi cái tà linh ô uế mà chúng nó muốn bám vào đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cũng cho con cái đầu con với lại cái cổ con đã hoàn toàn được chữa lành. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả những người mà trong nội các mà hiệp lòng với mục sư hiệp lòng với ông tổng thống Trump, xin Chúa Ngài ban phước cho họ, ban phước cho họ, Chúa ơi, để đức tin của họ và niềm vui sướng vui mừng của họ trong Chúa càng ngày càng dâng trào lên, dâng trào lên, Chúa ơi, dâng trào lên. Hallelujah, vì sự sáng của Ngài đã đến và sáng lè ra, Chúa ơi, và giấy lên rất rất là nhiều. Tôi tới con cái của Ngài rất rất là nhiều người mà Chúa được sai ra để đi ra ngoài đem những linh hồn về cho Ngài. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Con công bố chúc phước đất nước Mỹ này là đất nước mà Chúa sử dụng để đất nước nhiều tổ tiên cũng như là thế hệ trước đã yêu mến Chúa, kính sợ Chúa như thế nào, Chúa ơi, thì bây giờ còn nhiều hơn nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Con công bố chúc phước lên chúng con, chúc phước lên ông tổng thống Trump và gia đình của ông cũng như ông phó tổng thống và tất cả những người trong nội các cũng như chính phủ, họ được ơn của Chúa và họ luôn luôn nắm tay nhau, hiệp với nhau trong một đức tin và trong cậy nơi Chúa, nương cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ ơn Ngài. Giờ này con cũng xin dâng nước nước Việt Nam của chúng con trong cánh bóng toàn năng của Cha. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài nói với chúng con rằng một người tin thì cả nhà được cứu. Hallelujah. Cha ơi, đất nước Việt Nam của chúng con có rất rất nhiều người đã tin nhận Chúa, thì chúng con công bố tin chắc rằng đất nước Việt Nam của chúng con đã, đang và sẽ tiếp tục phục hồi, phục hưng đất nước Việt Nam của chúng con, phục hưng tất cả con người Việt Nam của chúng con. Hallelujah, hallelujah, cảm tạ ơn Chúa và Ngài sẽ
dấy lên nhiều hơn nữa tôi tới con cái của Ngài ở Việt Nam để đi ra những cái cánh đồng chín lúa chín vàng, cha ơi, và đem những bó lúa về cho Ngài. Như buổi tối hôm qua chúng con học, chúng con cảm tạ ơn cha rất là nhiều, và Chúa sẽ sai và cũng như sử dụng ban ơn chúc phước lên tôi tới con cái của Ngài đi ra trong cánh đồng truyền giáo, được ơn của Chúa, được sự dư dật từ thuộc linh cũng như về thuộc thể mà Ngài ban cho. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng giàu có, Ngài là đấng mưu luật, Ngài là đấng khôn ngoan. Hallelujah. Không có chúng con không có thể làm bất cứ việc gì nếu mà không có sự chúc phước của Chúa, không có sự ban ơn của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn cha. Chúng con công bố đất nước Việt Nam của chúng con được phục hưng từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Hallelujah. Tiếp tục Chúa ơi, tiếp tục Chúa ơi. Tất cả những cái người mà có xã hội chê, hoặc là Chúa đã sử dụng những con người nhỏ bé như chúng con, những con người không phải là giàu có, những con người không phải là kiến thức cao, hallelujah, nhưng mà Chúa đã sử dụng những con người này, Chúa ơi, để trở nên tôi tớ con cái của Ngài, để sống trên đất này, để làm theo mạng lệnh của Chúa, là đi ra rao giảng tin lành của Ngài trên muôn dân. Con cảm tạ ơn cha rất là nhiều. Chúa mày ban ơn cho tôi tới con cái của Ngài bên Việt Nam. Chúa ơi, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Chúa Ngài đổ thần của Ngài cho con của Ngài ở bên Việt Nam. Chúa Ngài Jehovah Sire đã đến tiếp trợ. Chúa ơi, cung cấp mọi nhu cầu có cần. Hallelujah, cung cấp mọi sự sinh hoạt trên đời sống này cho tôi con của Ngài bên Việt Nam. Cảm tạ ơn Chúa lại xin Chúa với Ngài mở lòng cũng như chạm vào tấm lòng tất cả những người chưa biết đến Chúa. Tôi tin nhận Chúa và Chúa lại dấy lên nhiều tôi con của Ngài nói về danh của Chúa, vì nếu họ không nghe nói về Chúa thì làm sao họ tin, nếu họ không biết về Ngài thì làm sao mà họ biết rằng là Ngài là đến cuối cuộc và đến xuống thế gian này để chết vì tội của chúng ta. Xin Chúa Ngài giúp giới chúng con lên khắp mọi nơi. Chúa ơi, khắp mọi nơi, Chúa ơi, vì thời kỳ của Ngài đã đến rồi và Ngài cũng sắp tái lâm rồi, cha ơi, và đây là thời kỳ dịch bệnh rất là tốt để mà chúng con đi ra nói về sự cứu rỗi của Ngài và mọi người biết được rằng là khi có hai con đường phải chọn chọn, một là xuống địa ngục và hai là được lên thiên đàng với Ngài. Con cảm tạ ơn cha, con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Hallelujah. Con Chúa Ngài cũng ban phước cho đất nước Do Thái, cha ơi. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn đất nước này là một dân tộc mà Ngài đã xuống thế gian như là một con người, và Ngài ban cho đất nước những người Do Thái rất là thông minh nhất trên thế gian này. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban phước cho họ. Xin Chúa Ngài tha thứ cho họ, tha thứ cho những người vô tính từ tổ tiên cho đến những người dân hiện tại đang sống, vì họ không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài tha thứ cho họ, Chúa ơi, vì tội thiếu hiểu biết. Cảm tạ ơn Chúa là con công bố đất nước Do Thái đã được phục hưng, và đất nước Do Thái, toàn bộ đất nước Do Thái, dân tộc Do Thái đã thuộc về Chúa và tiếp nhận Chúa là đấng cứu chuộc linh hồn của họ và là đấng tha thứ tội lỗi cho họ. Và họ cũng đã từng chứng kiến Ngài là làm những phép lạ đầu tiên ở Canaan, tuyệt đám cưới cũng như là sự chữa lành của Ngài ở nơi đó. Chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, và chúng con chúc phước lên đất nước Do Thái của Ngài được phồn vinh thịnh vượng, và tất cả mọi người đều mở lòng ra tiếp nhận Ngài và thờ sự duy nhất một mình đấng Chúa Giêsu Christ của chúng con. Thì Chúa nói chúng con rằng ai chúc phước cho đất nước Do Thái thì Ngài sẽ chúc phước cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Thôi giờ này chúng con đứng nơi sức mạnh mà chúng con cầu thay cho đất nước Trung Quốc. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài cho chúng con được mặc lấy bảy thế giới của Chúa, để chúng con cùng với Chúa, cùng với thiên sứ của Chúa, cùng với đại binh của Ngài và tất cả anh chị em chúng con ở đây đánh trận với Ngài, cha ơi, và cho chúng con được mang đôi giày bình an của Ngài. Hallelujah. Cho chúng con được thịt linh, đôi giày tinh lành, bình an. Cảm ơn Chúa. Thịt linh trong lễ thật. Cảm tạ ơn Chúa. Cho chúng con mặc áo giáp của sự công bình. Cho chúng con cái khiên. Và cho chúng con
lời của Chúa rất là nghiêm cảm tạ ơn Chúa là cho chúng con để mãi sự thiên của Ngài và sự cứu rỗi. Hallelujah. Và xin Đức Thánh Linh của Ngài ở cùng với chúng con, ban cho chúng con thiên sứ thiên linh của Ngài đi trước dẫn đầu cho chúng con. Giờ này chúng con đã mặc sẵn thế giới của Chúa rồi, xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con trong sự cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa trong danh quyền năng của Ngài. Hỡi Satan, hỡi những quyền lực sự những cái linh sự chết, linh bệnh tật, linh virus corona, giờ này linh chống nghịch Chúa, linh độc ác, linh gian ác, linh hủy hoại những cơ đốc nhân. Hallelujah. Linh chiếm đoạt, linh control đất nước Trung Quốc này. Hallelujah. Những cái linh mạnh sức, linh quân đội, giờ này chúng ta công bố truyền lệnh các ngươi phải lui, lui ra khỏi dân tộc nước, dân tộc Trung Quốc ngay giờ phút này. Hallelujah. Vì sự Amen. Sáng của Chúa đã đến, Chúa đã giúp giấy chúng ta là những tôi con của Ngài trên toàn thế giới này, hướng về đất nước Trung Quốc để cầu thay cho đất nước Trung Quốc, vì ở đó cũng vẫn có tôi tớ con cái của Ngài là anh em chị em của chúng ta. Hallelujah. Chúng ta cùng một người cha, chúng ta cùng hiệp một, cùng một đức linh, cùng một đức thánh linh. Cảm tạ ơn Chúa. Và chúng ta đã phát hiện được mưu trước của chúng bay, muốn giết hại, muốn đem những cái sự hoảng sợ đến cho tất cả mọi người. Nhưng mà trong danh quyền năng của Ngài, chính trong thời điểm này là thời điểm mà tất cả con người, mọi người đang quỳ gối xuống hướng về Đức Chúa Trời của chúng ta và ăn năn chạy đến với Chúa. Hallelujah. Và xin Chúa Ngài cứu nổ linh hồn của họ cũng như là giúp đỡ đất nước của họ. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa trong thời điểm này là tất cả người dân Trung Quốc và trên toàn thế giới này đang hướng về Đức Chúa Trời và xin được Chúa ghi tên danh sách của họ trong danh sách thiên đàng. Các ngươi là những kẻ vô cuộc. Hallelujah. Các ngươi đã bị chúng ta phát hiện và các ngươi là những kẻ dơ giấy bẩn thỉu, hỏi những cái linh thủ chết, linh virus bay thầy lui ra khỏi đất nước Trung Quốc ngay giờ phút này bởi huyết chiên con của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Hallelujah. Và Chúa nói với chúng ta rằng nếu chúng ta những gì chúng ta buộc dưới đất thì trên trời Chúa sẽ buộc, những gì chúng ta mở dưới đất thì trên trời Chúa sẽ mở. Giờ này chúng ta buộc những cái linh sự chết, linh bệnh tật, linh virus, giờ này chúng bay phải lui ra khỏi đại dương ngay giờ phút này. Mọi cái sự sáng của Chúa sẽ thiêu hủy các ngươi và các ngươi không còn sống nữa, các trong không khí và bất cứ cái gì mà lây lan qua cái dịch lệ, lây lan qua tất cả các nước trên nước Ý, nước Hàn Quốc, cũng như đất nước Việt Nam, cũng như đất nước Mỹ và nhiều đất nước khác trên thế giới này. Giờ này chúng bay phải Chúa rủa xả chúng bay, chúng ta rủa xả chúng bay và chúng bay phải khô héo và phải lui ra khỏi đại dương ngay giờ phút này. Tất cả huyết của Chúa đã thánh hóa hết những cái không khí trên trái đất này. Cảm tạ ơn Chúa, con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cha ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, đất nước Trung Quốc cũng có anh chị em chúng con tôi tớ của Ngài đang sinh sống ở nơi đó. Chúa ơi, vì Chúa nói chúng con rằng Chúa nói với ông Môi-se rằng nếu mà trên thành có 5 người thì Chúa có diệt thành này không? Cha ơi, ở đất nước Trung Quốc có rất rất là nhiều anh chị em chúng con đang thờ phượng Chúa nơi đó. Chúa ơi, xin Chúa Ngài dừng cơn thịnh nộ của Ngài. Hallelujah. Con biết rằng đất nước này rất là gian ác Chúa ơi, nhưng mà bây giờ họ đã quỳ xuống ăn năn trước mặt Ngài Chúa ơi. Họ đang kêu cầu danh của Đức Chúa Trời của chúng con. Họ đã kêu cầu danh của Ngài vì họ muốn tiếp nhận Chúa là đấng cứu rỗi của họ, vì và họ biết rằng Chúa đã xuống thế gian này đã chết vì họ, và họ đã mở mắt ra, họ đã ăn năn vì bao lâu nay họ đã không thờ phượng Chúa. Hallelujah. Xin Chúa tha thứ Đức Chúa cho đất nước Trung Quốc. Chúa ơi, xin Chúa Ngài hồi phục lại đất nước này, Cha ơi, cũng như trên toàn thế giới này, Cha ơi, tất cả mọi cái linh sự chết, linh virus, những cái linh bệnh tật giờ phút tức này bởi bàn tay của Ngài. Chúa ơi, Chúa chỉ cần đưa bàn tay ra thì cơn bão cũng phải ngừng. Chúa ơi, xin Chúa đưa bàn tay đóng cái linh của Ngài, xin Chúa Ngài bảo tất cả mọi cái virus đó chúng nó phải ngừng hoạt động và chúng nó phải bị thiêu hủy và phá hủy chúng nó. Chúa ơi, sáp chảy trước nến, sáp chảy trước lửa như thế nào, Cha ơi, thì kẻ thù cũng tan chảy trước Ngài như thế đó. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cha ơi, chúng con trông cậy nơi Ngài, tin cậy nơi Ngài, và chúng con tin rằng Ngài là Đức Giê-hô-va Ra-pha, Ngài là đấng chữa lành, Ngài là Giê-hô-va Ra-hu, Ngài là đấng chăn dắt chúng con, tất cả dân sự của Ngài trên toàn thế giới này. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa Ngài
chữa lành hết Chúa ơi. Xin Chúa Ngài là đấng thương, đấng nhân từ, đấng tốt lành của chúng con. Xin Chúa Ngài làm cho mọi người thấy được phép lạ của Ngài, Chúa ơi, để họ sẽ thấy được hay là chỉ có bàn tay của Ngài nhúng vào thì tất cả mọi việc đều trở nên tốt. Hallelujah, có thì trở thành không, Chúa ơi, vì những gì Chúa mở thì không ai đóng, mà Chúa đóng thì không ai mở. Con cảm tạ ơn Ngài, giờ này Chúa đóng hết mọi cái linh sự chết trên toàn thế giới này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và Chúa đóng hết những mọi cái linh bệnh tật, những cái linh vi corona virus đó, Chúa ơi. Con rủa xả cái virus corona này, cha ơi, con rủa xả chúng nó. Hallelujah, chúng nó không có quyền gì mà tấn công vào con người của chúng con. Tôi tới con cái của Ngài trên khắp thế giới này, cha ơi, con cám tạ ơn Ngài. Và chúng nó không có quyền gì mà giành lấy sự sống mà Ngài đã ban cho chúng con. Hallelujah, trong cái quyền năng của Ngài ta công bố hủy phá đi mọi cái sự chết trước ngày Chúa ban cho. Hallelujah, tất cả mọi cái sự sống Chúa ban cho chúng ta là sự sống vinh hiển cho Ngài, sự sống Chúa muốn sử dụng chúng ta trên đất của Ngài, sống có ý nghĩa. Hallelujah, tất cả những người mà chưa biết đến Chúa giờ này họ đã quỳ xuống ăn năn trước mặt Ngài rồi. Hallelujah, chúng ta không có quyền gì kiện cáo họ. Cảm tạ ơn Chúa, dân sự vinh hiển cho Ngài. Hallelujah, Chúa ơi, giờ này một lần nữa con đất nước Trung Quốc, tất cả tôi tới con cái của Ngài nơi đó, Chúa ơi, và rất là nhiều người đã mở tấm lòng ra tin nhận Ngài, Chúa ơi. Xin Chúa Ngài ghi tên của họ trong danh sách thiên đàng của Ngài, cha ơi, nơi mà Chúa ban cho mọi người có sự sống đời đời, một sự sống vui mừng, không có khóc lóc và nghiến răng. Con cám tạ ơn Chúa, con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Hallelujah, xin Chúa Ngài chúc phước cho tôi con của Ngài khắp nơi ở bên Trung Quốc, chơi họ đang xuống đường nhân cơ hội này để họ rao giảng phúc âm của Ngài cho tất cả mọi người. Xin Chúa Ngài ở cùng với họ. Xin Chúa, xin Chúa của Ngài bao phủ họ, gìn giữ họ, che chở cho họ, cha ơi, để chính họ sẽ làm vinh hiển danh của Ngài. Xin sự sáng của Chúa đến trên họ, cha ơi, để lời nói họ nói ra giờ phút này, Chúa ơi, tất cả mọi người là mở mắt ra và thấy được sự sáng của Chúa và đi theo Ngài, cha ơi. Con cảm tạ ơn Ngài, chúng con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Tất cả mọi người trên thế gian này, Chúa ơi, nhận biết Ngài, Chúa ơi, là đấng cứu chuộc linh hồn của họ, đấng có thể tha thứ tội lỗi cho họ và đấng đã chết vì họ. Con cảm tạ ơn Ngài, con dâng sự vinh hiển cho Chúa. Amen. Hallelujah. Và phút này con cũng cầu xin Chúa ban phước cho một sư hải cũng như tôi tới của Ngài bên Việt Nam. Con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều vì sự kinh tính của tất cả tôi tới của Ngài đã dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn cho tất cả các mục sư, ơn càng thêm ơn Chúa, càng thêm Chúa. Xin Chúa Ngài tiếp tục sức dầu dầu mới của Ngài, đổ dầu mới của Ngài trên mục sư. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Những cái sự hao mòn mà cầu thay cho chúng con để mà chấm tự lại chúng nó, thì giờ phút này chính Chúa là đấng sẽ ban dầu mới cho mục sư. Hallelujah, đổ dầu mới của Ngài phục hồi lại cho mục sư. Con cảm tạ ơn Chúa, con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Hallelujah, cũng như gia đình của mục sư chị Hồng. Hallelujah, cháu Thiên Phúc và cũng như người mẹ già. Con cảm tạ ơn Chúa, chúng con công bố cái phước lên gia đình của mục sư Hải, là một gia đình tràn đầy ơn phước của Chúa, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, một gia đình phước hạnh, một gia đình ở trời cũng như ở trên đất, hay ở đất cũng như ở trên trời. Cảm tạ ơn Chúa, sống ở dưới đất này nhưng mà như là chống trên thiên đàng, Chúa ơi. Hallelujah, và Chúa cho chúng con đã kinh nghiệm được những cái điều này qua sự sống của chúng con, qua đời sống của chúng con, dâng mình cho Chúa trong sự vui mừng, sự phước hạnh, sự bình an. Hallelujah, và không có điều gì mà lo lắng khi chúng con đã dâng hết mọi sự dâng trong tay của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, và xin Chúa Ngài cũng chúc phước cho tất cả tôi tớ của Ngài bên Việt Nam. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, xin ban cho tôi con của Ngài bên Việt Nam có một giấc ngủ thật bình an. Cảm tạ ơn Chúa, và cho tất cả mọi người chúng con phải tỉnh thức ngay trong giấc ngủ, Chúa ơi, vì ma quỷ nó như con sư tử lắm chim môn đình ngọ chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa để cho một ngày mới sẽ thức dậy cho một ngày mới tràn đầy phước hạnh, và tiếp tục đi rao giảng tin lành của Ngài cho những người xung quanh. Chúa muốn hơi con của Ngài gặp dễ, và Chúa sẽ thúc giục tấm lòng của họ. Hallelujah, đi ra Chúa ơi, vì đồng lúa đã chín vàng nhưng lại thiếu con gặp. Con cảm tạ ơn Ngài,
chúng con dâng sự linh hiển cho Ngài. Hallelujah. Chúng con cũng chúc phước lên tất cả anh chị em chúng con nơi đây. Đây là người chia sẻ sứ điệp của Ngài sáng nay. Cảm tạ ơn Chúa. Ông Chúa ban ơn cho em càng thêm ơn phước, càng thêm phước. Ông Chúa Ngài tiếp tục ban sức dầu cho nơi miệng của em để nói lên lẽ thật của Chúa, giảng theo chia sẻ lời của Chúa cho chúng con hiểu rõ càng ngày càng nhiều hơn. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng con không những nghe mà làm đủ. Chúa ơi, mà chúng con những lời của Chúa sẽ đi theo chúng con trọn cả ngày hôm nay và cho đến đời đời. Con cảm tạ ơn Chúa. Con công bố chúc phước lên tất cả anh chị em chúng con một ngày mới tràn đầy ơn lành của Ngài. Những anh chị em chúng con có đi sinh mới hoặc là đi làm, Chúa ơi, chúng tôi chúc phước trong công việc làm. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúc môi trên môi miệng của anh chị em chúng con ngay cả trong lúc làm việc cũng có thể làm chứng về Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con biết là Ngài sử dụng chúng con mỗi một người một cách khác nhau. Con cảm tạ ơn Ngài nên mà mục đích chung cũng vẫn là đại sứ mạnh lực nói về lời của Chúa, giảng tin lành của Ngài cho mọi người. Con cảm tạ ơn Ngài và chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã trả lời trong gia đình của con. Xin Chúa Ngài ban cho con cũng như là ba má của con có sự khôn ngoan. Hallelujah, có sự khôn ngoan và xin Chúa Ngài sắp đặt sẵn cho chúng con để khi chúng con mở lời hay làm bất cứ việc gì được thuận lợi, nhanh chóng, được dễ dàng. Chúa ơi, và xin Chúa Ngài cũng tiếp trợ cho ba má con cũng như chính mình con và hai con trẻ, Chúa ơi, để có một buổi đám cưới tuy đơn giản nhưng mà bên hưởng về cho Ngài. Cho ơi, chúng con là con cái của Chúa, chúng con là trong Chúa hoàng tử của Chúa, là con cái của vua trên trời. Chúa ơi, chúng con không thể nào mà đơn giản để mọi người chỉ nhìn vào nó quá quá đơn giản để mà không có bên hưởng danh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.
Tin chắc rằng Chúa sẽ ban hơn mọi sự suy tưởng và cầu xin của chúng con nữa, và chúng con dâng sự vinh hiển cho Cha và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm tạ Chúa.
Amen.
Cảm tạ Chúa Hoan, cảm tạ Chúa là cái tiệm mới của Hoa Lan á, thì là vợ thì người Việt Nam của mình nhưng mà chồng thì người Campuchia, cho nên họ có những cái hình tượng về họ cũng thập hương, đúng không? Mùi hương là cũng khá nồng nặc luôn đó. Nhưng mà cảm tạ Chúa thì hôm qua Hoa mình nghe tin của Phương nói là cái chủ mới này con của họ là mục sứ đó, mà họ có nhà thờ riêng luôn. Thì sáng hôm nay mới hỏi cái cô này là người chị đó. Thì cô nói đúng là em của cô 29 tuổi là mục sứ mà có nhà thờ riêng luôn. Hay chỉ mới thấy cái chủ mới này họ người nước ngoài nhưng mà thấy mặt họ sáng mà họ hiên lên lắm. Mấy cái thơ cũng khá như vậy. Thì mình cảm thấy Chúa rất là nhiều. Để cho nên ngày đầu vào cái mùi hương nhiều hóa cũng hơi bị nhức đầu. Và hóa cũng công nguyện Chúa đó. Hóa cũng công nguyện và trói buộc tới cái hiện tượng ở trong đó. Thì những ngày sau thì hóa thể hình có đỡ đi. Nhưng mà mình thấy được một điều là đúng giống như là cái mình công nguyện đó. Chúa sẽ làm phép là Chúa sẽ biến những cái chùa chiên là thành những cái nhà thơ của Chúa. Cái sự chết để thành sự sống. Và do chơi cái tiền mà mình thấy cũng Chúa cũng làm việc đó. Thường người nước ngoài mấy khi họ làm tiếm. Nhưng mà đợt này thì tự nhiên là hai ông bà này lại nên qua họ mua tiền mà họ lại là cái người mà yêu mến kính thờ Chúa, thì cảm tạ Chúa rất là nhiều. Rồi cảm tạ Chúa thì nghe được cái điều mà Chúa trả lời trên gia đình của Chuyến ha, cho việc của bài thi, để hoàn thấy được một điều cũng khích lệ mình là khi mình yêu mến kính thờ Chúa, mình nương cậy Chúa, Chúa sẽ là cái đấng bên vực ha. Và hai đứa này thì hẳn cái mục đích của hắn cũng tốt đẹp thôi ha, cũng muốn vâng phục Chúa, đã thương yêu nhau thì cũng phải tiến tới hôn nhân đó. Thì điều này thì Chúa cũng chúc phước đó, cũng một điều này cũng khích lệ cho tất cả anh chị em mình là khi mình vâng phục Chúa thì Chúa chính là đấng sẽ bên vực mình ha, và mở đường cho mình. Cảm tạ Chúa rất là nhiều. Xin Chúa cũng ban ơn chúc phước trên gia đình mục sư Hải, thêm sức mới cho mục sư cũng như chị Hồng trong để đồng mục sư tiếp tục được sức mới thì Chúa ban cho, vâng, được sự sức dầu của Chúa ban cho để mà tiếp tục dẫn dắt tất cả anh chị em ai sống của mình có tấm lòng tìm kiếm thì gặp gỡ được Chúa, vâng, gặp gỡ được Chúa thì sao, Chúa nói gặp gỡ Chúa Giêsu thì biến đổi cuộc đời mình. Cảm tạ Chúa, đó là cái điều mình nào ước và mình thấy được là giống cái thời kỳ cuối, vâng, Chúa nói những cái dịch lệ, vâng, những cái sự động đất, những cái điều này điều kia thì mình thấy là cái thời kỳ này là giống thời kỳ cuối những cái biểu hiện đó, thì cảm thấy chú một điều là mọi người đang chìm ngập trong sự lo sợ, nhưng mình cảm thấy Chúa mình lại chìm ngập trong cái sự mà để tương giao với Chúa ha, để mình thấy được cái những cái quyền năng của Chúa, sự ngôn nhiệm của Chúa làm trên những cơ đốc nhân ha. Chúa có sự bên vực, Chúa có sự bảo vệ và làm cho đức tin của mình càng vững vàng hơn nữa. Thì hoàn cảm tại Chúa rất là nhiều điều đó. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa cùng tiếp tục các bạn ơn chúc phước cho cô Hương, mục sư Kiều, cô Tuyến, rồi mục sư Điệu Khê, Điệu Khê, mục sư Sáng, mục sư Đáng, thầy Lương Hến, cô Minh Như, tất cả, rồi các mục sư Hiệu Đức, mục sư Quang Nhật Em Trai, mục sư Đoàn Em Tuấn, những cái mục sư những tôi tới chỗ của Hồ Sang Á, tình yêu. Chúng tôi tới Chúa mà Chúa đã dùng để mà giúp đỡ chị An Ninh để mình được có ngày hôm nay ha. Để mình có ngày hôm nay, xin Chúa cũng ban ơn chúc phước rất đặc biệt trên gia đình các tôi tới Chúa. Chúa ơi, ban cho họ thịnh vượng về thuộc linh cũng như thuộc thể mà tiếp tục sức dầu và tuôn đổ thân ngài trên các tôi tới Chúa. Để các tôi tới Chúa cũng vừa phối hợp cha ơi, vừa đem lời của ngài ra để ban phạt cho dân sự Chúa, nhưng mà cũng vừa thi thố những quyền năng mà Chúa ban cho để rồi dân ngài được tỏa sáng và để cho mọi người biết rằng họ không thấy Chúa nhưng mà họ thấy được quyền năng của Chúa qua những cái sự sức dầu mà Chúa đang tuôn đổ trên tôi tới Chúa, để rồi nhiều người họ tìm đến, mình phải chạy đi tìm họ nữa, nhưng họ tìm đến giống như năm xưa mà Chúa Giêsu họ tìm đến với Chúa ban đầu bởi cái phép lạ Chúa làm, nhưng mà qua cái đó mà họ được tin nhận Chúa và có nhiều người đã trở thành những người tôi tới Chúa. Thì Hoa cũng ao ước là điều này Chúa cũng tiếp tục, Chúa nói Chúa đi là ít lời cho mình ha, ít lời cho tất cả những tôi tới Chúa, để những tôi tới Chúa làm những việc mà năm xưa được Chúa Giêsu làm và làm những việc lớn hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa nói Chúa đi về cùng Cha, nhưng mà Chúa sai cái thần yên ủi, thần khôn ngoan thông sáng, thần mưu lược quyền năng ha, đó chính là Đức Thánh Linh để mà vui giúp tôi tới Chúa cũng như là tất cả chị em mình. Cảm tạ Chúa rất là nhiều. Yeah. Chúa ban ơn chúc phước cho tất cả anh chị em trong cái công ăn việc làm, trong sức khỏe, trong hôn nhân hạnh phúc, trong sự học hầu việc Chúa, trong sự đứng trong giống như là chống chân trong đồn lụy đó để mà cầu thay, cầu cho mình, cho gia đình, cho hội thánh, cho tất cả anh chị em mình. Bởi vì Chúa nói là khi mà mình Chúa nói chưa lo tiên tri hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, ngài xin và sự tạ ơn mà trình cập sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Bởi vì sự vinh áng của Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa nói hãy im lắng và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Cảm tạ Chúa là cách đây 2 hôm thì khi Hoa tết về cho cái đứa em dấu tên là Vấn á, Hoa nói là lấy số đỏ về là chụp số đỏ để mà gửi qua cho Hoa đó, về đứa cháu một cái bằng gì ra lấy thì được, nhưng mà em tết lại nói rằng là em chưa đủ tiền để lấy số đỏ. Và Hoa tết lại là Hoa nói em sắp xếp sau đó, nhưng mà phải lấy cho chị trước 15 tháng 3, tại vì 15 tháng 3 là chị về. Thì tết lại cho Hoa hôm qua đọc thì thấy là nói là chị ơi em chưa đủ tiền để lấy số đỏ, hoặc là chị cho em mượn để em lấy một lần luôn là vậy. Thì cho chứ Hoa nói với ông xã Hoa tin hình như vậy, thì ông nói là tết lại nói làm sao không biết, nhưng mà tháng ba nó phải có, nửa tháng ba nó phải có. Nhưng mà Hoa cầu nguyện Chúa thì Chúa nói là im lặng, Hoa không tết về nữa, nhưng Hoa cầu nguyện Chúa. Hoa nói rằng là Chúa nói giống đồng tiền mà của Caesar thì trả cho Caesar phải không, mà của Đức Chúa Trời thì trả cho Đức Chúa Trời, nhưng mà số đỏ này là tên của vợ chồng Hoa thì phải trả lại cho, trả lại cho vợ chồng Phương Hoa. Thì Hoa nói trong dân chủ số Hoa công bố là Phan Thị Vân phải trả lại số đỏ cho Phương Hoa. Thì Hoa công bố và Hoa công nguyện như vậy, còn Hoa không tết nữa. Thì cảm tạ Chúa là Chúa cho mình cái bình an là bởi vì mình có Chúa và mình nương tới Chúa ha. Còn nếu không là mình cũng bắt đầu cũng bùng bùng lên lung tung. Thì cảm tạ Chúa, Hoa nghĩ là Chúa sẽ bênh vực mình ha, tại vì Chúa nói là đó là lời Chúa nói của ai sẽ trả lại cho người đó. Cảm tạ Chúa, cảm ơn anh chị em cũng cầu nguyện cho Hoa, cho gia đình Hoa, cho con trai Hoa là Trương Sơn. Thì thấy là Chúa cũng có những cái sự chúc phước trong cái sự mà chăm sóc những cái em thanh thiếu niên ở Việt Nam qua du học tại Canada đó. Thì cũng có một số em cũng tin nhận Chúa, có một số em thì cũng có cái ở Việt Nam thì cũng có người là tin nhận Chúa rồi đó, có người hầu việc Chúa rồi, nhưng mà qua đây thì họ lại bị mất đi. Nhưng mà cảm tạ Chúa cho chơi Chúa dung để các em này cũng được giống thấm động lại đó, trong cái sự mà
học hầu việc Chúa, thì cảm thấy Chúa rất là nhiều. Vậy xin Chúa ban phước cho cả nhà mình. À, ở Việt Nam một đêm ngủ nghỉ bình an, còn ở Mỹ thì một ngày phước hạnh, anh chị em đi làm hay ở nhà thì cũng được sự chúc phước của Chúa. À, cảm thấy Chúa.
Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho cả nhà. Cảm ơn Chúa.
Bây giờ chúng ta đọc bài cầu nguyện chung. Amen.
Amen.
Lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được vinh
thánh,
nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin cha tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha thể phạm tội của chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, mặc dù chúng con ra khỏi mọi điều ác. Vì được quyền vinh hiển đều thuộc về cha đời đời vô cùng.
Amen.
Amen. Amen. Cảm tạ Chúa.
Hallelujah. 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 Hallelujah.
Amen. Cảm tạ Chúa.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Hoa, chúc ban phước chị Hoa, gia đình chị Hoa.
Dạ, xin chúc ban phước cho cả nhà mình đầy đủ về.
Amen. Dạ, yeah, chúc ban phước mọi người.
Chào mục sư, chào chị Hồng, chào tất cả cô Hường, tất cả cô tới con tới con nào bên Việt Nam. Chú ban phước cho Ray sáng hôm nay chia sẻ lời của Chúa. Chú ban phước tất cả mục sư, chị Hồng và tất cô Hường và tất cả mọi người. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Chú ban phước cho cả cả nhà nha. Ban phước cho quanh quanh ơi, thêm sức cho em để một cái đấng đầy sự vinh hiển cho Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Amen. Nhân sự vinh hiển cho Chúa.
Hello. Còn ai không? Còn ai trên đài không? Cảm ơn Chúa.